Lục Ngộng Thần nhìn chằm chằm vào dòng Hắc Hà thủy quỷ dị, trầm giọng nói, "Diệu Nhiên sư tỷ, Hắc Hà thủy này chắc chắn có yêu vật gì đó." Lời nói vừa dứt, Hắc Hà thủy thình lình khuấy động dữ dội, từng đợt hắc vụ không ngừng bốc lên. Tiếng nước cuồn cuộn càng lúc càng lớn, càng đinh tai nhức óc. Mặt nước đột nhiên trũng xuống, lộ ra một hắc động to lớn, rồi một con rắn khổng lồ dài vài chục thước cực nhanh từ trong động bò ra ngoài, toàn bộ xà thân đen bóng, cái đầu tam giác cao vút màu xanh tím, hai con mắt màu lục to đùng phát ra quang mang xa thẳm đáng sợ, đoạn lưỡi đỏ tươi dài 2-3 thước không ngừng phun ra nuốt vào, lạnh lẽo nhìn về phía mọi người. Diệu Thủy kinh hô một tiếng, "Huyền âm độc xà!" Hóa ra huyền âm độc xà này chính là một trong những thần châu hung thú, xà giáp toàn thân vô cùng kiên cố, lực công kích cực mạnh. Đôi mắt Diệu Nhiên như hàn tinh tỏa ra lãnh quang khiến người ta phát run, nàng chậm chậm giơ bảo kiếm trong tay lên, trầm giọng quát, "Yêu nghiệt, ngươi chiếm giữ nơi này, làm nhiều điều ác, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hai mắt màu lục của huyền âm độc xà bắn ra tia sáng lạnh lẽo, há to miệng như chậu máu, cái đầu to hình tam giác màu xanh tím hung dữ công đến Diệu Nhiên. Diệu Nhiên khẽ nhấn mạnh từng tiếng, húc nhật đông thăng. Sáu đóa kim dương từ trong vùng xương mù trắng bốc lên, xếp thành hình chữ nhất đánh về phía đầu rắn nhanh như thiểm điện. Cái đầu rắn màu xanh tím cứng chắc vô cùng, sáu đóa kim dương liên tiếp chém vào, nhưng lại không có chút vết nứt nào. Sự va chạm cực mạnh này tựa hồ cũng khiến huyền âm độc xà choáng váng, nó định lại tinh thần, không dùng đầu để công kích nữa, cái miệng rắn khổng lồ há to, lại phun ra một đạo hắc quang đường kính dài nửa thước, giống như sắp đâm về phía Diệu Nhiên. Vạn mũi kim quang liền lóe lên, Diệu Nhiên đã phát động phong thần kiếm quyết đệ tam thức phổ chiếu vạn vật. Hơn vạn đạo kim quang hợp thành một biển kiếm cuồn cuộn, từng đợt sóng chém vào huyền âm độc xà. Huyền âm độc xà hoảng hốt né tránh trong biển kiếm, phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ kinh hoàng. Chiếc lưới đỏ chót bị kiếm quang chém đứt một nửa, hai mắt bị đâm, chảy ra xà huyết màu lục, thân thể đen bóng bị kiếm quang chạm sát loang lô những chỗ thủng, một lượng lớn xà huyết nhuộm nước sông thành màu đen đánh đỏ. Dưới sự quay cuồng kịch liệt, nước sông bắn tung tóe ra xung quanh, khiến mọi người phải giơ kiếm lên múa gạt. Công thế của phổ chiếu vạn vật vừa ngừng, huyền âm độc xà kiệt lực ưỡn thân thể to lớn, lắc lư lay động, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đông nhiên cơ thể nó liền thu lại vào trong dòng nước, phần lớn xà thân biến mất trong dòng nước sông đen ngòm. Diệu Nhiên lạnh lùng quát một tiếng, "Định chạy đâu?" Dứt tiếng, nàng liền tung người vút lên khoảng trời trên Hắc Thủy Hà, một kiếm thua lên, trong nháy mắt đã đánh ra 99 loại kiếm ý lạnh lẽo. Cả không gian giống như bị hàn lạnh đông cứng, tốc độ chạy của Hắc Thủy Hà cũng chậm dần, quang mang lấp lánh khắp không gian, từng đóa hoa tuyết màu trắng bạc không biết từ vùng hư không nào rơi xuống, mỗi đóa hoa tuyết đều tràn đầy linh tính, nhẹ nhàng tung bay, tựa như chậm nhưng lại rất nhanh rơi vào trong Hắc Thủy Hà. Mọi vật đều trở nên yên ả, tất cả đều tĩnh lặng như vậy, dường như giữa trời đất chỉ có những hoa tuyết khinh linh tuyệt diệu này. Còn Diệu Nhiên tiên tử tung bay giữa không trung, phảng phất như hóa thành cánh hồ điệp màu xanh nhạt bay lượn luyện chuyển như con toy giữa các đóa ngân sắc tuyết hoa, quả thực ưu mỹ, tràn đầy ý thơ. Lục Ngộng Thần nhìn đến ngẩn ngơ, một chớp mắt tuyệt mỹ này vĩnh viễn ngưng động ở nơi sâu thẳm trong tâm linh hắn. Hắc thủy chung quanh cuồn cuộn, vô số đoạn thân rắn bị đoạn đứt trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một kích kinh thiên động địa này cuối cùng đã khiến huyền âm độc xà phân năm xẻ bảy. Chiêu này chính là đệ ngũ thức của phong thần kiếm quyết đại tuyết phân phi, ám kình chi âm chí nhu hòa với trời đất ẩn hiện trong hoa tuyết, nhìn dường như mỹ diệu vô cùng, nhưng thực ra lực sát thương rất mạnh, giống như tiên nữ trên cung trăng xinh đẹp tuyệt trần, đồng bình ở khoảng không trên mặt sông. Diệu Nhiên tiên tử lạnh lùng nói, "Sư muội, chúng ta bay qua sông, tiếp tục tiến vào bên trong." Diệu Thủy, Diệu Tuệ cùng với Lục Ngộng Thần nghe vậy liền hồi tỉnh lại sau một kích diễm lệ tuyệt luân đó, rồi ngự kiếm bay qua Hắc Thủy Hà. Diệu Nhiên tiên tử thấy mọi người bình an bay đến bờ đối diện, thân thể hơi di động, lướt đến bờ sông. Ào ào. Tiếng nước vang lên, cái đầu to lớn màu xanh tím của huyền âm độc xà trận từ dưới đáy sông vọt ra mặt nước công tới Diệu Nhiên nhanh như thiểm điện tử, cái miệng nanh ác đỏ như máu mở to, dây chết trước khi lâm tử. A. Chúng nhân đứng ở trên bờ kinh hãi hô lên. Diệu Nhiên tiên tử cũng chẳng thèm quay đầu, tay chém ra sau một kiếm, ngọn thanh phong như có như không từ mũi kiếm thổi ra, xô vào cái đầu to lớn màu xanh tím. Không có bất kỳ tiếng vang nào, chiếc đầu lâu to tướng liền ngừng một chút, hu một tiếng, toàn bộ lại hóa thành bụi. Lất phất rơi xuống mặt sông Hắc Thủy. Lục Ngộng Thần nhìn đến si mê ngây ngẩn, hắn cũng biết chiêu thanh phong từ lai này, nhưng luận cảnh giới và hỏa hầu, so với Diệu Nhiên tiên tử vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nghĩ đến kỳ tỷ võ 5 năm sau, trong lòng hắn không khỏi nhói lên, dường như cảm thấy được áp lực trầm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệu Nhiên tiên tử đang bay đến, giống như bông hoa mai giữa ngày đông giá rét, chan chứa nét diễm lệ mà câu ngạo, tựa hồ tất cả mọi thứ trong trời đất này đều vô pháp chống chọi lại vẻ mỹ lệ tuyệt luân đó của nàng. Chẳng biết từ lúc nào, đôi con ngươi mỹ lệ thánh khiết của Thanh Giao lại hiện lên trong đầu Lục Mộng Thần, hắn đột nhiên cảm thấy cặp mắt chua xót, hai giọt lệ trong suốt chợt chảy xuống. Thanh Giao! Thanh Giao! Nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không? Vẫn còn 300 năm dài đằng đẵng, nàng sẽ khiến ta phải chịu đựng bao nhiêu tương tư sầu khổ đây. Thanh Giao! Thanh Giao! Nước mắt cuối cùng không ngừng được, cứ thế mà tuôn rơi. Chương 24, Thần Tiếu Đại Trận. Diệu Thủy và Diệu Tuệ đứng sau lưng Lục Ngộng Thần cho nên chưa nhìn được sự dị thường này. Diệu Nhiên ở trước lướt người đến, đúng lúc nhìn thấy hắn mặt đầy nước mắt. Diệu Nhiên không khỏi thầm giật mình, gã bại hoại này sao lại khóc? Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện thương tâm gì? Hay là những lời ban nãy của mình quá nghiêm trọng? Bất kể như thế nào, một đại nam nhân lại rơi nước mắt trước mắt nữ nhân luôn là việc không thích đáng. Trong lòng chợt mềm lại, Diệu Nhiên dừng ở trước mặt Lục Ngộng Thần, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn. Sư đệ sao vậy? Lẽ nào nghĩ đến chuyện thương tâm gì hả? Diệu Thủy và Diệu Tuệ nghe thấy lời của Diệu Nhiên sư tỷ, ai cũng kinh ngạc, liền bước vòng tới phía trước Lục Ngộng Thần, trông thấy mặt hắn đầm đìa nước mắt, thì cảm thấy kỳ lạ, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, chờ nghe hắn cất lời. Lục Ngộng Thần thấy ba đôi mắt mỹ lệ đang lo lắng nhìn chăm chú về mình, không khỏi từ trong cảm giác bi thương nhớ nhung Thanh Giao cực độ chậm chậm bình tĩnh lại. Hắn vội vã giơ tay háo quệt nước mắt, giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Diệu Nhiên sư tỷ, vừa rồi là đệ nhớ đến thê tử Thanh Giao, đáng tiếc nàng hiện giờ đã không còn ở trên nhân thế nữa. Chúng nữ đều kinh ngạc, nhất là Diệu Nhiên, thật không ngờ rằng tên bại hoại này đã cưới vợ, vậy mà lúc nay hắn còn trơ tráo tỏ ý muốn nàng gả cho hắn, đúng là đáng ghét. Mấy ngàn năm nay ở Phong Thần Tông, thực sự chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Diệu Nhiên càng nghĩ càng giận, cảm giác căm ghét trong lòng đối với Lục Ngộng Thần càng lúc càng mãnh liệt. Khuôn mặt thanh lệ lập tức lại bị che phủ bởi một lớp hàn băng, Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, trước mặt vẫn còn yêu quái, chúng ta phải đi tiếp. Diệu Thủy lại đồng cảm với vị sư đệ đáng thương này, nàng kéo chéo áo của Lục Ngộng Thần, nhẹ giọng nói, sư đệ, đi thôi. Lục Ngộng Thần nhìn về bối ảnh lạnh giá của Diệu Nhiên, trong lòng vừa hận vừa yêu, thở dài một tiếng rồi đuổi theo Diệu Thủy. Hướng đi của sơn động càng ngày càng thẳng và dốc xuống dưới, những nhánh đường dần dần ít lại, cuối cùng chỉ còn lại có một. Phi hành hơn 10 phân thời thần thì thấy được một tấm thạch môn chặn mất lối đi. Thạch môn này dường như không hề khép chặt, bên trong lờ mờ truyền ra yêu khí u ám. Hai bên thạch môn khắc đồ hình kỳ diệu, là 12 khối vung nhỏ được xếp theo hình tròn, mỗi khối vung đều khắc một tâm tròn. Đây là đồ hình gì? Diệu Nhiên bốn người đứng im lặng, đang lúc nhìn tỉ mỉ những đồ hình này, đột nhiên nghe một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào tai, "Sư tỷ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Diệu Nhiên ngẩng đầu nhìn, thì ra Lý Ngọc Nhân đang mỉm cười lướt đến, vẫn phóng khoáng tiêu sái như trước. Nàng cũng mỉm cười đáp lễ, trông rực rỡ như đóa hoa hướng dương, nói, Ngọc Nhân sư đệ, các người cũng đến rồi. Lý Ngọc Nhân khẽ thi lễ, rồi nói, địa thế ở bên ngoài của sơn động này thì vô cùng phức tạp, nhưng càng đi vào trong động khẩu thì đường đi càng ít, cuối cùng bọn đệ cũng đi đến đây, chẳng ngờ sư tỷ đã đến trước một bước. Trên đường đi, bọn đệ cũng chém giết vài yêu vật, đều là những thứ không đáng sợ. Diệu Nhiên nhìn kỹ Lý Ngọc Nhân, phát hiện góc áo hắn cũng có chút vết máu. Xem ra có lẽ cũng đã trải một trận chiến không được thoải mái. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào hắn, cười nhẹ nói, Ngọc Nhân sư đệ, sau tấm thạch môn này nhất định là có yêu vật không bình thường, có đệ ở đây, khả năng chiến thắng của chúng ta chắc chắn đại tăng. Lục Ngộng Thần nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, một sướng một họa, nên lờ mờ cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói ra được là gì, chỉ đành ngẩn ra nhìn. Trong lòng hắn lúc này thật giống như một hồ nước yên tĩnh. Dung nhan tuyệt mỹ của Thanh Giao như ánh trăng sáng phản chiếu lên mặt hồ, khiến hắn nhớ cũng đau, không nhớ cũng đau. Ai? Thanh Giao nàng ấy, đang ở nơi nước biếc. Sinh tử như đôi bờ, hai bên mênh mông. Thanh Giao, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không? Thanh Giao. Lục Ngộng Thần chợt cảm thấy chóng mặt, bất chi bất giác chống tay vào vách tường ở hai bên thạch môn. Ngay lập tức một tia sắc nhọn đau nhói như kim châm từ trên tay truyền đến, rồi nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân, chẳng những khiến hắn không cử động được người, càng làm hắn thống khổ chịu không nổi. Vì hắn xoay lưng lại với mọi người nên dị trạng của Lục Ngộng Thần không ai nhìn thấy rõ, lúc này trên mặt hắn hiện lên đầy vẻ đau đớn. Từ trên trán Ngộng Thần đột nhiên lóe lên từng luồng kim quang mờ nhạt, thì ra tham dục cấn ký trên trán hắn hiển thị, phát ra một sợi kim quang nhỏ bé, bắn về phía thạch môn trong nháy mắt hút lấy kim quang, ngay lập tức cảm giác đau đớn trên người Lục Ngộng Thần cũng biến mất. Trong lúc vô ý thức, Lục Ngộng Thần đã phá giải cấm chế lợi hại trên tấm thạch môn này. Tất cả những việc ấy chỉ xảy ra như một tia điện quang chớp lên rồi tắt ngay, những người khác đều không chú ý đến. Dưới ánh mắt chăm chú xinh đẹp của Diệu Nhiên, Lý Ngọc Nhân dẫn đầu bước tới trước, đẩy thạch môn ra, rồi lách người tiến vào. Diệu Thủy khẽ kéo Lục Ngọc Thần, cũng bám theo sau Diệu Nhiên bước vào trong thạch môn. Bên trong thạch môn lại là một thạch thất rộng rãi chừng trăm thước vuông. Mà điều kỳ quái là có 12 phiến đá màu đen to lớn trôi nổi giữa lưng chừng trời, từng vòng hắc vụ từ trên mặt của những phiến đá đó phát tán ra ngoài. Nếu quan sát tỉ mỉ, thì sẽ thấy trên 12 phiến đá màu đen này lại có khắc hình chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, dán, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, đúng là thần châu thập nhị thần tiếu, con giáp. Mà ở giữa 12 phiến đá có khắc các hình thần tiếu này cũng treo lơ lửng một thanh trường kiếm màu vàng, đang không ngừng di động chậm chậm, cả thân kiếm tỏa sáng, bắn ra một đạo kim quang, đánh lên trên phiến đá thần tiếu, hắc vụ trên phiến đá lập tức giảm bớt rất nhiều. Lý Ngọc Nhân ngưng thần nhìn một hồi lâu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc kêu lên, a, đúng là kiếm trận kỳ diệu. Không biết là vị tiền bối dị nhân nào đã lưu lại bảo kiếm ở nơi này để áp chế yêu khí trên 12 phiến đá thần tiêu đó. Sư tỷ, tỷ xem kim kiếm mỗi lần chuyển động đều bắn ra một đạo kim quang, làm tiêu trừ đi vô số yêu khí. Cứ quay vòng liên tục như vậy, khiến cho những luồng yêu khí đó không tụ tập được lực lượng cường đại, chẳng thể nào trốn thoát. Diệu Nhiên thu hồi mục quang, bình tĩnh quay sang nhìn Lý Ngọc Nhân, cười nói, Ngọc Nhân sư đệ, đệ phân tích không sai chút nào. Xem ra trong 12 phiến đá thần tiêu này, nhất định là có phong ấn yêu thú cực kỳ lợi hại, có lẽ chúng ta không nên phá bỏ sự cân bằng vi diệu này. Lý Ngọc Nhân gật đầu, đang định cất tiếng, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Đại ca, nhị ca, tứ muội, ngũ đệ, lục muội, thất đệ, bát đệ, cửu đệ, thập nhất, đệ và tiểu tiểu đệ, các ngươi mau tỉnh lại, nhìn xem, có người xông vào rồi. Những cặp mắt thần tiếu ở trên 12 phiến đá màu đen bỗng nhiên sáng lên, bắn ra những luồng tinh quang. Rồi thì những tiếng cười hắc hắc quái dị lập tức vang lên, tràn ngập khắp các xó xỉnh trong thạch thất. Lý Ngọc Nhân và đám người Diệu Nhiên nghe tiếng liền kinh hãi, vội nắm chặt bảo kiếm trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm vào những phiến đá thần tiếu như đang gặp phải đại địch. Con chuột trên phiến đá thần tiếu tí dường như sống lại, chạy loạn trong phiến đá, nhưng không ra được, nó cất giọng cười hắc hắc nói, nhân loại bằng hữu, chúng ta làm một vụ giao dịch nhé, được không? Chỉ cần các người lấy thanh trường kiếm đó xuống, thì sẽ cứu được chúng ta. Chúng ta sẽ đáp ứng với các người một việc, thế nào? Diệu Nhiên từ nhỏ đã ghét chuột, nhìn thấy con chuột lớn như vậy chạy nhảy bên trong, không khỏi nổi giận sôi gan. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, quát mắng, hừ, yêu nghiệt, thật không biết đủ. Cho ngươi nếm lợi hại của bổn tiên tử. Nàng vừa giơ tay lên, thì có 6 đoá thái dương nhanh chóng từ mũi kiếm bốc lên, phát ra hào quang sáng chói xoay tròn đánh về hướng phiến đá thần tiếu lao thử. Thế nhưng sự thật không hề giống như nàng tưởng tượng. 6 đoá kim dương rơi vào trong phiến đá đen một cách kỳ quái, không phát ra chút âm thanh nào. Con chuột trong phiến đá càng nhảy lên vui mừng, liền đuổi theo 6 đoá kim dương, dường như đang chơi đùa, nhưng lại không nhảy ra ngoài phạm vi phiến đá được, 6 đoá kim dương đều bị nó nuốt trọn vào bụng. Trong phiến đá thần tiếu thị, thân rắn màu đen chậm chậm lượn vòng, thanh âm dễ thương tựa như là của nữ tử, tiểu cô nương, cô nên tỉnh ngộ đi. Với thực lực của đại ca chúng ta, thì những kẻ tu chân thông thường như các ngươi làm sao có khả năng chống chọi chứ? Ha ha, đúng là nực cười. Ta khuyên cô nên dừng tay, ngoan ngoãn lấy thanh kiếm kia xuống. Cứu chúng ta xong, các ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Lý Ngọc Nhân phóng đến trước người Diệu Nhiên, quan tâm hỏi, sư tỷ, xem ra địch nhân rất mạnh mẽ. Nơi này chẳng nên ở lâu, chi bằng chúng ta nên mau chóng rút lui thôi. Diệu Nhiên đứng bất động, vẫn lạnh lùng nhìn con chuột lớn đáng ghét đó. Thấy Diệu Nhiên không để ý đến mình, gương mặt anh tuấn của Lý Ngọc Nhân cũng đỏ bừng, bỗng nhiên gã thấp giọng nói, sư tỷ, Ngọc Nhân sẽ cùng tỷ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Trong lòng Diệu Nhiên chợt cảm thấy ấm áp, ánh mắt ẩn hiện nét tình tứ. Lục Ngộng Thần lúc này đang đứng đằng sau mọi người, không có ai chú ý đến, bao gồm cả bản thân hắn. Chợt trên vầng trán nhắn bóng của hắn đột nhiên hơi sáng lên, rồi có một hoa văn hình hai bán nguyệt cong cong xuất hiện. Đây chính là ấn ký mà Tham Thần Đại Đế trước đây lưu lại trong thân thể hắn tham dục chi tỏa. Con hổ đen trong phiến đá thần tiếu dần đung đưa cái đầu lớn, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, lão đại, huynh có thấy được không? Vật đó vật của người mà năm xưa khiến chúng ta sợ muốn chết. Con chuột lớn màu đen trầm giọng nói, đúng vậy, chính là ấn ký của người đó. Giọng nói của các con khác cũng kinh hô, trời ạ, đúng là ấn ký của người đó rồi. Đã bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy vật của cố nhân ở nơi đây. Thanh âm lạnh lẽo của con chuột màu đen không giấu được sự ngạc nhiên và mừng rỡ, ha ha. Có vật này. Xem ra thời khắc thoát khốn của chúng ta còn cách không xa nữa, ha ha. Các đệ đệ muội muội, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta đến rồi. Nào, nào. Chuẩn bị ngâm sướng năng lực mạnh mẽ nhất của chúng ta thập nhị sanh tiếu thần ngự thiên âm. Tiếng chuột kêu chít chít, tiếng trâu hống trầm mạnh, tiếng hổ gào hùng tráng, tiếng thỏ khịt khịt, tiếng rồng ngâm réo rát, tiếng rắn xè xè, tiếng tuấn ma hí, tiếng dê be be, tiếng khỉ hừ hừ, tiếng hùng kê lành lót, tiếng chó sủa hoang hoang, tiếng heo kêu ns, những thanh âm cao thấp trầm bổng này hợp lại với nhau, lúc nhanh lúc chậm, khi hỏa hoãn khi gấp rút, lúc mạnh lúc yếu, khi âm khi dương, tựa hồ như có sự mỹ diệu của thanh âm tự nhiên, lại có sự hào hùng ngựa sắt dao vàng, chan chứa. Sự hưởng thụ lại tràn đầy lực sát thương vô hạn. Vô số giai âm, nốt nhạc hợp thành một dòng sóng âm mênh mông cuồn cuộn, đầy dây khắp nơi trong thạch thất. Chúng nhân kinh ngạc nhìn những con yêu vật này, không biết bọn chúng muốn làm gì. Theo âm chiều càng lúc càng thịnh, mọi người bất giác cảm thấy chói tai và mãng nhĩ bị đau nhức vô cùng, vội vàng bị thai lại. Lúc này đừng nói là tấn công, ngay cả lực khí để khua kiếm cũng chẳng có. Chỉ nghe vài tiếng loang choang vang lên, thì ra bảo kiếm trong tay mọi người hào hào rơi xuống đất, thân thể không ngừng lay động, sóng âm vừa dâng cao hơn lên, thì chúng nhân liên tục ngã xuống, đều bị chấn động đến hôn mê. Lúc này Lục Mộng Thần cảm thấy trán mình càng lúc càng nóng, hắn dần dần thấy không cách nào chịu nổi. Hiện tại chúng nhân đã ngã trên mặt đất, mà Diệu Nhiên đang tựa trên người Lý Ngọc Nhân, trong lòng hắn gấp rút, muốn đến đỡ Diệu Nhiên dậy. Bấy giờ trán hắn đột nhiên cực nóng, một đạo quang hoa kim sắc lẫn lộn hào quang thất sắc từ giữa hai vòng bán nguyệt của Tham Dục Chi tỏa bắn ra, như thiểm điện đánh về phía thanh trường kiếm đó. Kim quang của Tham Dục Chi tỏa bao bọc lấy trường kiếm cũng không cam chịu, phản kháng kịch liệt, phát ra từng tiếng rít khẽ. Hai cỗ lực lượng không ngừng trùng kích vào nhau, lúc này thần ngự thiên âm của thập nhị thần tiếu lại càng mãnh liệt, chiều âm đợt sau cao hơn đợt trước. Trường kiếm sau vô số lần tranh đấu, cuối cùng cũng bại trận, rơi xuống mặt đất phát lên vài tiếng leng keng. Ha! 12 phiến đá thần tiếu phát ra vô vàn hắc sắc, cả thạch thất hoàn toàn như không thấy đâu nữa. Thấp thoáng có thể nhìn thấy được thân thể đen bóng to lớn đủ các hình dạng di động ở bên trong, tiếng kêu quái dị tràn ngập mỗi góc động. Ha ha! Tự do rồi! 1/5, chúng ta rốt cược đã tự do rồi. Đại ca! Những người này tính sao đây, có cần giải quyết bọn chúng không? Không cần, hãy mang kẻ đó đi, còn những người khác thì tạm thời buông tha. Dẫu sao chúng cũng là một bọn, nếu chúng ta giết lầm người, sau này người đó trách tội, chúng ta tất sẽ không gánh nổi đâu. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta đi thôi. Trời đất rộng lớn, chúng ta cứ mặc sức mà chơi đùa. Hắc vụ tan đi, cả tòa thạch thất lại khôi phục vẻ yên tĩnh. 12 phiến đá màu đen rơi loạn trên mặt đất, thần tiếu bên trong đều biến mất. Thanh trường kiếm kim sắc nằm lặng lẽ ở đó, dường như đang than thở là đã thúc thủ vô sách. Mà Lục Ngộng Thần lúc nãy nằm bên cạnh Diệu Nhiên, Diệu Thủy, Diệu Tuệ, Diệu Tịnh, Diệu Thanh và Lý Ngọc Nhân thì lại bỗng nhiên biến mất. Ngộng Thần, ngươi ở nơi nào? 12 hắc sắc thần tiếu đầy vẻ thần bí mạc chắc đó rốt cuộc lại có quan hệ gì với ngươi? Chương 25, yêu tả mỹ nữ. Lục Ngộng Thần vừa mở mắt liền nhìn thấy xung quanh tối đen và tràn ngập hắc khí. Bên trong vùng hắc khí có một bầy quái vật to lớn, có hắc long, hắc xà dài hơn 10 thước, hắc hổ lớn gấp 4-5 lần những con hổ thường, còn có khuyển, ngưu, thỏ, mã, dương, hầu, kê, trư, những con vật này chỉ có độc nhất một màu đen thui. Hình thể của chúng cực lớn. Kỳ dị nhất là con chuột đen cao nửa thước, có hình dáng nhỏ nhất so với những con vật kia, nhưng nó lại cưỡi trên đầu hắc long uy mãnh, tư thế ngẩng cao, thần thái rất kiêu ngạo. Lục Ngộng Thần nhìn những con vật đen xì này, lòng có chút khẩn trương, linh quang trong đầu hắn chợt lóe lên, rồi cẩn thận hỏi, các ngươi là thập nhị thần tiếu trong thạch động. Đám thần tiếu đều không đáp lời, riêng con chuột ở trên đầu hắc long liền lưỡn thẳng thân thể ra, biểu tình rất ngạo mạn, nói, không sai, chúng ta chính là thập nhị thần tiếu, thập nhị thủ cung thần tướng dưới quyền thiên giới Mạn Thần Đại Đế. Ồ, các ngươi là thủ hạ của Mạn Thần Đại Đế. Lục Ngộng Thần bất giác kinh hô một tiếng, nghĩ đến trên người mình còn gánh vác nhiệm vụ tìm đến tứ đại thần đế, tiếp đó vội vàng nói, chư vị thần tiếu, xin hỏi các người có biết cấm cung của Mạn Thần Đại Đế ở đâu không? Thử thần tướng dán chặt mắt vào trán Lục Ngộng Thần, nghiêm túc nói, tiểu bằng hữu, ta thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tu chân bình thường, cảnh giới chỉ mới đạt đến ôn dưỡng kỳ, vậy tại sao trên người ngươi lại có tín vật của Tham Thần Đại Đế, tức Tham Dục Chi Tỏa? Cái ấn ký này chính là đại biểu như Tham Thần Đại Đế thân lâm, có thể hiệu lệnh cho tất cả thần tướng trên thiên giới. Lúc nãy ở trong Kim Cương Luân Hồi Đại Trận, nếu không có Tham Dục Chi Tỏa trên người ngươi, thì thần ngự thiên âm của chúng ta sẽ không thể phát huy oai lực mà kích phát ra lực lượng ở bên trong, và hôm nay chúng ta cũng đã không thể thoát khỏi cảnh giam cầm được. Bởi vậy, tiểu bằng hữu, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi nữa. Có điều, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, L. Ngươi đã lấy Tham Dục Chi Tỏa này từ đâu chăng? Và ngươi với Tham Thần Đại Đế có quan hệ thế nào? Lục Ngộng Thần nghe được những lời nói của thử thần tướng, trong lòng có chút khích động. Hắn cũng là bằng hữu của Tham Thần Đại Đế, hiện giờ gặp được cố nhân của Tham Thần Đại Đế, mà lại còn là thần tướng ở thiên giới, đúng là khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nhìn những thần tướng hắc sắc, ngoại hình quái dị này, sự đề phòng và sợ hãi ban nãy cũng tan biến mất. Thế là Lục Ngộng Thần liền đem mọi chuyện trước sau làm cách nào bị hãm nhập vào Tham Thần Cấm Cung, trong lúc quyết đấu với Tham Thần Đại Đế rồi bị chúng phải tham lam chi quang ra sao, nhất loạt kể lại một lượt. Chúng thần đứng nghe xong, đều đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu tình mười phần kinh hãi và quái dị. Qua hồi lâu, thử thần tướng mới khôi phục lại thần tình, nó vạn phần không ngờ, Lục Ngộng Thần chỉ mới đạt đến cảnh giới ôn dưỡng kỳ mà lại có thể đả bại Tham Thần Đại Đế, và lại còn được Tham Thần Đại Đế để mắt tới và tặng cho rất nhiều thần binh dị bảo của thiên linh giới. Theo lời Lục Ngộng Thần nói, Tham Thần Đại Đế đã hoàn toàn giác ngộ, dù rằng chúng vẫn không rõ ông ta đã giác ngộ ra điều gì, nhưng tóm lại, chỉ riêng với điểm Lục Ngộng Thần có thể khiêu chiến với lực lượng cường mạnh nhất ở thiên linh giới, là đã khiến chúng thập phần bội phục rồi. Nhìn sang Lục Ngộng Thần, trong mắt chúng thần tướng đều ánh lên vẻ tôn sùng và kính trọng, phảng phất như xem hắn trong lúc này đã không còn là một đệ tử tu chân giới bình thường nữa, mà chính là Tham Thần Đại Đế hạ phàm. Lục Ngộng Thần không thấy mọi người lên tiếng, bất giác bật cười thành tiếng, dáng cười ngây ngô càng kéo khoảng cách giữa hắn và các thần tướng lại gần thêm. Bởi vì thập nhị thần tướng này đều là những động vật tu thành chánh quả mà được trở thành thần, cho dù sức chiến đấu siêu cường thế nào, nhưng trí lực chúng quy cũng không thay đổi bao nhiêu. Vì vậy mà vẻ tươi cười ngốc nghếch vốn là chiêu bài của Lục Ngộng Thần giờ đây lại trở thành biểu tình thân thiết nhất trong mắt chúng. Lục Ngộng Thần nhìn lão thử là vị thần tướng đã sống hàng trăm vạn năm, nói, ta gọi huynh là thử đại ca nhé. Xin hỏi thử đại ca, các người có biết cấm cung của Mạn Thần Đại Đế ở chỗ nào không? Thử thần tướng thở dài một tiếng, cái mũi lớn màu đen bóng rũ xuống, nó có chút thương cảm nói, ải. Năm đó, sau khi Mạn Thần Đại Đế bị đám nhân loại chi thần đáng ghét đó hạ cấm chế xong, chúng ta cũng bị giam cầm vào trong Kim Cang Luân Hồi đại trận ấy. Trong hàng chục vạn năm nay, chúng ta cũng không có tin tức gì của đế quân. Thử thần tướng vừa nói đến đây liền dừng lại, đột nhiên nó giơ cái chân màu đen lên, mục quang nhìn chăm chú vào tòa sơn phong cách đó trăm thước, chiếc vuốt sắc nhọn như kim loại ở đầu chân liền bắn ra một tia hắc sắc quang mang, chỉ nghe thấy một tiếng hô yêu kiểu vang lên, rồi một bóng nhân ảnh từ tòa sơn phong đằng xa bị nắm lôi lại. Tiểu nha đầu, ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện? Có phải là không muốn sống nữa rồi chăng? Thử thần tướng hử lạnh nói. Lục Ngộng Thần định thần nhìn kỹ, hóa ra là một thiếu nữ mỹ lệ. Nàng mặc một chiếc yếm màu lục nhạt, phần lớn da rẻ trơn láng như ngọc đều lộ ra bên ngoài, đôi ngọc nhũ đầy đặn nhô cao trước ngực, đường cong nguyện chuyển tràn đầy sức dụ hoặc vô hạn. Chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, đôi lông mày như vầng trăng khảm bên trên đôi mắt to sáng long lanh như muốn câu hồn nhiếp phách người ta, mỗi cái liếc nhìn đều tràn chứa hương sắc cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đen nhánh tựa như dòng thác khẽ chạy trên bờ vai, làn gió nhẹ vừa thổi qua, liền làm vài sợi tung bay nhấp nhô như gợn sóng. Trên đầu nàng có đeo một cái vòng màu trắng bạc, bên trên chạm khắc vài chiếc khô lâu, hai cổ tay trắng nón mỗi bên đều đeo ba vòng ngọc màu lục, mỗi vòng ngọc treo ba chiếc lục lạc màu tím, theo mỗi cái giơ tay nhấc chân liền phát ra tiếng đinh đê. Ang rất vui thai. Đôi chân ngọc mượt mà không mang giày, hoàn toàn trần trụi, đi trên mặt đất lại không dính chút bụi, trắng tinh hơn tuyết. Trên người mỹ nữ đầy dụ hoặc này hiện giờ có một vòng hắc vụ nhàn nhạt quay quanh, căn bản là không thể nào cử động được. Đôi mắt nàng liên tục xoay tròn, nhìn về phía thập nhị hắc sắc thần thiếu, hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Khi nàng nhìn thấy Lục Ngộng Thần, nhãn thần bất giác sáng lên, không ngờ nơi này còn có người thuộc nhân giới như nàng. Thế là, nàng không nhịn được, liền dùng đôi mắt to sáng long lanh, đầy tình tứ nhìn chăm chú vào Lục Ngộng Thần, dường như đang cầu xin giúp đỡ. Thật là xinh đẹp a. Lục Ngộng Thần trong lòng thầm khen ngợi. Giống như nhìn thấy mỹ vị ngon miệng, mắt không rời khỏi thiếu nữ xinh đẹp này, ngay cả dáng tươi cười trên mặt cũng cứng đờ lại. Xà thần tướng lắc lư thân thể màu đen to lớn, đôi xà mục trên chiếc đầu tam giác liên tục lóe lên quang mang, cất giọng lanh lanh nói, lao đại, làm sao xử lý tiểu nha đầu này đây? Chúng ta có cần giam thị lại, để thị vĩnh viễn không thể siêu sinh không? Thử thần tướng khẽ gật đầu, nói, được, giam ả lại, tránh cho ả không tiết lộ bí mật của chúng ta. Xà thần tướng vươn thẳng thân thể đen đủi to lớn. Há rộng miệng, phì ra một chiếc lưỡi dài ba thước, chuẩn bị thi triển cấm chế chi pháp. Lúc này thiếu nữ mỹ lệ kia dường như thật sự kinh sợ vô cùng nên cố sức vùng vẫy, nhưng toàn thân lại không thể cử động, hai mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lục Ngộng Thần nhìn thấy vậy thì cảm thấy bất nhẫn, thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà sắp bị giam cầm, đúng là đáng tiếc a. Hắn nghĩ đến đây trong lòng chợt thấy nóng nảy, vội vàng kêu lên, "Các vị đại ca, xin chờ một chút, ta có lời muốn nói." Sa thân tướng ngừng lại, các thần tiếu khác cũng đều nhìn về hướng của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần thu lại nụ cười, trang nghiêm nói, các vị đại ca, vị cô nương này là hảo bằng hữu của tiểu đệ, xin nể mặt tiểu đệ mà tha cho nàng một lần. Tiểu đệ bảo đảm nàng sẽ không tiết lộ bí mật của chư vị. Thử thần tướng nghe vậy, liền cười ha ha, nói, hóa ra là bằng hữu của lão đệ, vậy sao không nói sớm, đã đắc tội rồi. Tay của nó khẽ rung lên, những cấm chế trên người của thiếu nữ liền bị triệt tiêu. Thiếu nữ Mỹ Lệ lập tức cảm thấy trên người nhẹ bỗng, thân thể khôi phục lại tự do, nàng cảm kích nhìn Lục Mộng Thần, nhìn chàng thiếu niên không hề anh tuấn ấy, đôi mắt của nàng càng thêm phần câu hồn nhất phách. Thử thần tướng nói tiếp, lão đệ, huynh đệ chúng ta đã bị giam cầm mấy chục vạn năm, thật là bực bội hết sức. Giờ đây chúng ta phải ra ngoài vui đùa một phen, đồng thời cũng sẵn dịp mà tìm kiếm Mạn Thần Đế Quân nữa. Tái kiến nhé. Nói xong liền dẫn đầu chúng thần thiếu, kéo thành một vệt khói đen, trong nháy mắt đã biến mất. Thiếu nữ Mỹ Lệ này chính là ái nữ của yêu hoàng, tức Dạ Nguyệt công chúa. Nàng vừa bế quan ra ngoài, thì nhìn thấy ở tòa sơn phong phía trước có hắc vụ dày đặc, còn chưa kịp nhìn rõ nó thì bất ngờ đã bị bắt đến đây. Càng nghiêm trọng hơn là nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì suýt nữa là đã bị cấm chế, may mà gặp được Lục Ngộng Thần cứu mạng. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng di gót ngọc, bay đến trước mặt Lục Ngộng Thần, đôi mắt phượng long lanh nhìn hắn, rồi chắp hai tay lại, dịu dàng nói, đa tạ ơn cứu mạng của đại ca. Dạ Nguyệt vô cùng cảm kích. Khoảng cách của hai người rất gần, mùi ưu hương từ trên người Dạ Nguyệt nhẹ nhẹ tỏa ra trong lúc nói chuyện, khiến cho mặt Lục Ngộng Thần hơi đỏ, nhưng trong lòng lại từ từ dâng lên cảm giác kích động. Hắn nâng ngọc thủ Dạ Nguyệt lên, nói với giọng hơi run, Dạ Nguyệt tiểu thư, xin đừng để ý ta nhận thấy nàng cũng là người tu chân, như vậy chúng ta đều là người đồng đạo, không cần phải khách khí. Khi tay hai người chạm nhau, da thịt tiếp xúc, một cỗ điện lưu chợt chuyển đến hai người. Lục Ngộng Thần nhìn Dạ Nguyệt, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kích động không thôi, phảng phất như một quầng lửa đã bắt đầu bùng cháy. Mà Dạ Nguyệt lại có chút dị dạng, nàng tu hành suốt mấy trăm năm, đã đạt đến thám hư kỳ, do bản thân từ yêu nhập đạo, nên nàng đã vui đùa với không biết bao nhiêu là nam nhân anh tuấn mỹ mạo. Thế nhưng nam nhân trước mắt nàng hiện giờ, dù là không hề anh tuấn tiêu sái, cũng chẳng phải hài hước dí dỏm, thậm chí lại còn có chút ngốc nghếch, vậy mà lại khiến cho lòng nàng sinh ra hảo cảm. Lại thêm việc lúc này hắn đã cứu nàng, xen lẫn với sự cảm kích, nên nàng cũng có chút tình mê ý loạn, liền thuận theo tay của Lục Ngộng Thần mà ngã vào lòng hắn. Với tấm thân mềm mại thơm ngát ở trong lòng, cộng thêm sự tác dụng của tham lam nguyên tố, Lục Ngộng Thần không còn khống chế được bản thân nữa. Hắn ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, thân thể hai người như ngọn lửa bùng cháy. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt từng hồng, trong đôi mắt sáng như sao đã xuất hiện thần sắc rào rạt khao khát, song thủ cũng ôm chặt lấy Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần đã không còn là kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì như trước kia nữa. Hắn hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của Dạ Nguyệt, hai tay bắt đầu không yên phận. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hai người đã không còn mảnh vải nào nữa, rồi họ như củi khô bén lửa, cả hai quyện lấy nhau, rồi những âm thanh làm xốn sang lòng người bắt đầu vang lên khắp cả vùng sân cốc. Chương 26, Tiểu Hầu Vi Bạn. Lục Ngộng Thần tỉnh dậy sau cơn ngủ say, phát hiện ra Dạ Nguyệt đã không còn ở đó nữa. Hắn nhìn tấm ngân bài hình rắn trong tay nhiều lần, trong màu trắng bạc hơi có lục quang thấu qua, một cái đầu rắn nhỏ hiên ngang ngẩng lên, trông khả ái dị thường. Không biết tại sao, Lục Ngộng Thần càng nhìn, thì mũi càng cảm thấy cay cay. Một nỗi thương tâm âm thầm lặng lẽ dậy lên từ bên trong nội tâm, rồi lan ra toàn bộ những dây thần kinh của hắn. Tại sao mỗi khi ta yêu thương một nữ nhân nào, thì những người đó đều từng người bỏ ta mà đi? Lục Ngộng Thần cảm thấy rất thương tâm, từng giọt nước mắt trong suốt cũng bắt đầu tuôn dài. Trải qua mối tình ngắn ngủi một đêm, đã khiến cho phong tư kiểu mị của Dạ Nguyệt in sâu vào lòng Lục Ngộng Thần, gieo vào một hạt giống không thể xóa mờ. Lục Ngộng Thần lau nước mắt trên khóe mắt, thở dài một tiếng, rồi đem tấm ngân bài hình rắn bỏ vào trong càn khôn giới. Sau đó liền ngự trên vân vũ kiếm, rồi nhắm hướng của Diệu Nhiên sư tỷ mà bay đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy người đại sư huynh và Diệu Nhiên sư tỷ vẫn còn đang hôn mê, đủ thấy uy lực của thần Tiếu Thiên Ngự thần âm quả thật lợi hại. Lục Ngộng Thần đến bên từng người rồi chuyển vào một cỗ chân nguyên, đợi một lát, mọi người mới từ từ tỉnh lại. Diệu Nhiên có công lực thâm hậu nhất nên tỉnh lại đầu tiên, nàng nhẹ kêu một tiếng, rồi nhìn thấy trên mặt đất vung vãi vô số những mảnh hắc sắc thạch bản, nhìn kỹ, lại thấy các động vật bên trong thạch bản đã không còn thấy lâu nữa, nhưng thanh bảo kiếm vừa rồi treo lơ lửng trên không, mà bây giờ lại đang nằm yên tĩnh ở dưới đất. Lúc này Diệu Nhiên còn chưa phát hiện ra Lục Ngộng Thần, hiển nhiên là nàng bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn, liền bước tới cầm thanh bảo kiếm lên, cẩn thận quan sát kỹ thanh bảo kiếm đặc biệt này. Bảo kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm được chạm trổ bởi hoa văn hình rồng màu hoàng kim bốn lượn vòng quanh, phát ra một loại quang mang kỳ dị. Ngoài ra, thân kiếm còn được khảm 6 viên trân châu hình ngôi sao ba cánh có kích thước bằng nhau, chuôi kiếm nối với thân kiếm bằng một vật giống như quả cầu thủy tinh, ở chính giữa thân kiếm có khắc hai chữ Hữu Thần Hữu Lực, tựa như rồng bay phượng múa, kim cương. Diệu Nhiên vung tay thi triển một thức Húc Nhật Đông Thăng, lập tức có 7 vầng kim dương sáng rực bắn ra từ thần kiếm, đánh thẳng vào vách sơn động, chỉ nghe ầm một tiếng, trên vách liền xuất hiện 7 cái lỗ sâu hoắm. Ha ha, quả là một thanh kim cương thần kiếm cực tốt. Diệu Nhiên bật thốt. Chúc mừng sư tỷ có được thanh kim cương thần kiếm uy lực vô song. Chợt nghe tiếng người chuyển tới, thì ra là Lục Mộng Thần. Lúc này hắn đang đứng phía sau Diệu Nhiên, nhìn thấy nàng anh tư can đảm, trong lòng lại bùng lên khát khao vô hạn. Diệu Nhiên quay đầu lại, vừa thấy Lục Mộng Thần thì trong lòng cả kinh, không ngờ rằng tên sư đệ khiến người ta chán ghét này lại tỉnh rồi, hơn nữa còn đứng ngây ra đó, nụ cười của hắn dường như có một chút ham muốn. Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, tức giận đáp, đa tạ Lục sư đệ, không ngờ ngươi cũng tỉnh lại nhanh như vậy. Lục Mộng Thần đang muốn đáp lời, thì chợt thấy mấy người Lý Ngọc Nhân và Diệu Thủy cũng đã tỉnh lại. Bọn họ vừa mở mắt đã nhìn thấy trong động bừa bãi, còn Diệu Nhiên thì đang cầm thành kim cương thần kiếm, lạnh lùng đứng đó, đối diện với nàng chính là tiểu sư đệ Lục Mộng Thần. Hắn đang dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn Diệu Nhiên sư tỷ. Lý Ngọc Nhân minh bạch được sự khó xử ở trước mắt, vội bước lên trước, nói, Diệu Nhiên sư tỷ, 12 tên quái vật kia dường như đã thoát khỏi rồi, nhưng cũng xin chúc mừng sư tỷ có được thần kiếm. Chúng ta không biết đã hôn mê bao lâu, hay là hãy mau chóng rời khỏi nơi này, trở về Phong Thần Sơn rồi nói sau. Hai mắt của Diệu Nhiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của Lý Ngọc Nhân, tâm tình vui vẻ, nhẹ giọng nói, được, cứ theo ý sư đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong liền dẫn đầu đoàn người, còn mọi người theo sau, rời khỏi sơn động. Một luồng tiểu hương thoang thoảng truyền tới, mọi người càng đi ra ngoài, càng cảm thấy tiểu hương nồng đậm hơn. Người khác chỉ cảm thấy mũi cay cay, còn Diệu Nhiên thì lấy tay bịt mũi, đôi mày nhíu lại. Lục Mộng Thần ngửi thấy mùi hương này, liền cảm thấy tim muốn bay ra ngoài. Cỗ tiểu hương này, từ mũi chạy thẳng vào trong phổi, giống như là được uống quỳnh tương ngọc dịch, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, cảm giác này chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sảng khoái. Đây chính là sở thích lớn nhất của Tham Thần Đại Đế năm xưa Tham Tiểu, lúc này nó đã tác động lên thân thể Lục Mộng Thần. Lục Mộng Thần nhìn đông ngó tây, đầu quay loạn bốn phía, tìm xem cỗ tiểu hương này ở đâu truyền tới. Hiện tại tâm tình của hắn có phần cấp bách vì chỉ ngửi thấy mà không uống được, khiến lòng hắn không thể chịu nổi, giống như là phát cuồng vậy. Vì Lục Mộng Thần đi sau cùng, nên mọi người không nhìn thấy dị trạng của hắn, nếu như Diệu Nhiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, khẳng định là sẽ chế nhạo một phen. Mọi người vừa bước ra ngoài động, đang chuẩn bị ngự kiếm phi hành, thì đột nhiên một cỗ ma khí cường liệt theo mùi rượu truyền tới. Một con tiểu hầu tử lông màu xám, loạn choạng đi đến trước mặt mọi người. Hai mắt của nó đỏ hoe, cả người toàn mùi rượu, vừa nhìn thấy là biết nó đã uống rất nhiều. Có điều kỳ quái là, đây chỉ là một con khỉ, làm sao có thể có tà khí lợi hại như vậy. Sắc mặt Diệu Nhiên đang tươi cười vụt trở nên lạnh như băng, quát lớn, yêu vật, không ngờ ngươi dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Chịu chết đi. Nói xong, kim cương thần kiếm rung lên, sau đó liền có vạn đạo kim sắc kiếm quang bay tới như mưa đánh vào tiểu hầu tử. Thấy khí thế khổng lồ áp đáp như thế, tiểu hầu tử lập tức bừng tỉnh lại, nó kinh hãi nhìn thành kim cương thần kiếm đáng sợ kia, toàn thân không thể động đậy, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ còn biết chờ chết. Diệu Nhiên sư tỷ, xin đừng, hãy hạ thủ lưu tình. Một bóng nhân ảnh nhanh chóng lao tới phía trước, rồi bóng nhân ảnh vung thanh cự kiếm lên, kích khởi ra một vầng quang hoa, nên đón đòn tấn công của Diệu Nhiên. Diệu Nhiên nghe tiếng gọi thì muốn thu tay lại, nhưng kiếm thế đã được sử ra trọn vẹn, nên không thể thu chiêu. Chỉ thấy hai cỗ quang mang cường liệt va chạm vào nhau, khiến cho mọi người bị chói mắt đến nỗi không thể mở ra được. Quang mang tắt đi, chỉ thấy Lục Mộng Thần toàn thân đầm địa máu tươi đứng ở đó. Qua lần giao thủ này, thực lực của hắn và Diệu Nhiên đã được phân biệt rõ ràng, hắn bị kiếm quang của Diệu Nhiên kích trúng vào khá nhiều bộ vị trên người. Một tay hắn nắm chặt Vân Vũ kiếm, tay kia thì che chở cho tiểu hầu tử. Con tiểu hầu tử thì toàn thân run bần bật, ôm chặt lấy người của Lục Mộng Thần. Lý Ngọc Nhân kinh hãi hét lên một tiếng, rồi vội vàng lao tới trước mặt Lục Mộng Thần, lo lắng nói, sư đệ, ngươi thụ thương rồi, mau bôi thuốc vào. Nói xong, y lấy linh dược từ trong người ra, rồi bôi lên những vết thương của Lục Mộng Thần. Linh dược này quả nhiên thần diệu, thuốc vừa bôi lên thì vết thương trên người liền ngừng chảy máu, hơn nữa cũng bắt đầu chậm chậm liền miệng trở lại. Sở dĩ Lý Ngọc Nhân quan tâm đến sư đệ như vậy, chủ yếu là bởi vì vị tiểu sư đệ này là đệ tử mà sư phụ Thiên Phong chân nhân yêu quý nhất. Lần này y dẫn Mộng Thần ra ngoài, nếu như để cho sư phụ biết được hắn bị thương, thì y khẳng định là khó tránh bị trọng phạt. Diệu Thủy và Diệu Tuệ cũng tiến tới, giúp đắp linh dược cho Mộng Thần. Diệu Nhiên bước lên mấy bước, cẩn thận quan sát một lượt. Nàng cũng có chút hối hận, nếu như vạn nhất lỡ tay giết chết vị tiểu sư đệ này, thì sư phụ nhất định sẽ trách mắng và phạt nàng thật nặng. Lục Mộng Thần không quản đến những vết thương trên người, hai mắt hắn kiên nghị nhìn Diệu Nhiên sư tỷ trước mặt, trầm giọng nói, Diệu Nhiên sư tỷ, xin tỷ hãy tha cho tiểu hầu tử này. Diệu Nhiên hơi khựng lại, cân nhắc một lát, rồi sáng giọng nói, sư đệ, không phải là ta không muốn tha cho tiểu hầu tử này, chỉ vì tà khí trên người nó quá nặng, e rằng nó chính là một yêu vật lợi hại. Nếu như không sớm trừ đi, thì sau này nó sẽ gây hại cho đời. Lục Ngộng Thần vòng tay ôm lấy tiểu hầu tử vào lòng, kiên định nói, sư tỷ, ta dám lấy tính mạng đảm bảo, chỉ xin tỷ tha cho tiểu hầu tử này. Nếu trong tương lai nó gây hại cho đời, ta sẽ đích thân diệt trừ nó. Lý Ngọc Nhân sống cùng Ngộng Thần đã mười mấy năm, đây là lần đầu y nhìn thấy tiểu sư đệ kiên quyết làm một việc gì như vậy, không ngờ cả tính mạng mà hắn cũng không cần. Y cảm nhận được sự quyết tâm của Lục Ngộng Thần rất lớn, liền quay sang đối diện với Diệu Nhiên, nói, Diệu Nhiên sư tỷ, hay là tỷ hãy đáp ứng yêu cầu của Ngộng Thần đi nhé. Diệu Nhiên chăm chú nhìn Lý Ngọc Nhân một hồi, rồi thở nhẹ một hơi nói, thôi được, Diệu Thủy, Diệu Tuệ, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền ngự kiếm bay về hành thủy phong. Vết ngoại thương của Lục Ngộng Thần lúc này đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần trở về điều dưỡng một thời gian ngắn thì sẽ hoàn toàn bình phục. Bởi vậy, hắn liền ôm lấy tiểu hầu tử rồi cũng theo sư huynh Lý Ngọc Nhân bay về Ngộng Thần phong. Ho 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 ho. Nợ lờ. Chi 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 chi, một trận tiếng kêu sắc nhọn làm Lục Ngộng Thần tỉnh lại sau cơn điều tức. Hắn mở mắt nhìn, thì ra là tiểu hầu tử đó, lúc này nó đang ở bên cạnh leo lên nhảy xuống, kêu chi chi không ngừng. Thấy Lục Ngộng Thần đã tỉnh lại, tiểu hầu tử lập tức cao hứng, đôi mắt to phát sáng. Nó kêu chi lên một tiếng, lấy ra một cái tiểu hồ lô từ phía sau, rồi mau chóng nhảy đến bên cạnh Lục Ngộng Thần, hai tay đưa tiểu hồ lô cho hắn kỳ ẹn. Lục Ngộng Thần nhận lấy tiểu hồ lô, mở nắp ra, lập tức có một luồng tiểu hương thuần khiết vô bị sộc thẳng vào mũi. Lục Ngộng Thần đại hỉ, vuốt ve tiểu hầu tử nói, tiểu hầu, không ngờ ngươi cũng hiểu tính người, biết tri ân đồ báo, có ơn phải báo. Nói thật nhé, ta rất thích loại rượu mà ngươi vừa đưa cho ta, thương quá. Tiểu hầu tử dường như hiểu được lời tán dương của Lục Ngộng Thần, nên sắc mặt trở nên cực kỳ đắc ý, nó hí hửng nhảy lên nhảy xuống, tay chân khua loạn cả lên. Lục Ngộng Thần nhấc hồ lô lên, tu ừ ngực mấy ngụm lớn, tiểu hương thấm vào bao tử, từ cổ họng chạy xuống dạ dày, tạo ra cảm giác rất sảng khoái. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, tiểu lượng còn kém, chỉ một lúc sau, liền cảm thấy trước mắt hơi mơ hồ. Lục Ngộng Thần đưa hồ lô rượu cho tiểu hầu, giọng có chút nhựa nhựa, nói, lại đây, tiểu hầu tử, ngươi cũng uống với ta một ngụm. Tiểu hầu tử kêu chi một tiếng rồi nhảy lên đùi hắn, tiếp lấy hồ lô uống liền ba ngụm lớn, sau đó lại đưa hồ lô sẵn cho hắn, kêu chi chi liền mấy tiếng, phảng phất như muốn nói ngươi uống đi. Lục Ngộng Thần nhận lấy rồi cũng uống vài ngụm. Cứ như vậy, một người một khỉ, chén qua chén lại, sau nửa canh giờ thì cả bầu hồ lô rượu đều cạn sạch. Kết quả là cả hai đều say khướt. Lúc này, sắc mặt của Lục Ngộng Thần thì đỏ bừng, gục xuống ngủ vùi, còn tiểu hầu tử nằm sấp trên tay hắn, cũng ngủ say tít. Cứ thế liên tục một tháng, tiểu hầu tử ngày nào cũng đều lấy ra một hồ lô mỹ tiểu. Lục Ngộng Thần cùng tiểu hầu tử đối ẩm hàng ngày, cho đến say mềm thì lại lăn ra ngủ. Tiểu sống phòng đáng thế này đã che giấu được nỗi đau ở trong lòng Lục Ngộng Thần, nhưng nó có thể che giấu được bao lâu? Nợ lờ. Thanh Giao rời khỏi thế nhân, Diệu Nhiên lạnh lùng, Dạ Nguyệt tuyệt tình, những việc này đã khiến cho tâm linh của Lục Ngộng Thần, một kẻ tâm trí còn non kém, đã phải chịu một sự đả kích quá lớn. Trên đỉnh Ngộng Thần phong, những luồng vân vụ khiết bạch nhàn nhạt phiêu lãng. Lục Ngộng Thần từ từ thu hồi mục quang, lại chăm chú nhìn vào chiếc hồ lô trong tay mình. Khoảng thời gian này bắt đầu một cuộc sống say sưa tối ngày, khiến cho tâm linh hắn càng đau đớn nhiều hơn, rồi từ từ, hắn cũng học được tự suy nghĩ kỳ ẹn. Xem ra, chỉ có thực lực cường đại mới là sự bảo đảm duy nhất cho việc thoát khỏi thống khổ. Lục Ngộng Thần nhẹ nói. Tiểu hầu tử đang ngồi trên đùi hắn vừa nghe thấy câu này, liền kêu lên chi chi, hai tay khua khua trên cao, giống như là đồng ý với quan điểm của Lục Ngộng Thần. Đúng à, chỉ khi nào có thực lực cường đại thì mới không phải chịu thêm thống khổ nữa, mới không bị người mình yêu coi thường, và lại càng có thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu thương. Sau khi Lục Ngộng Thần tự suy nghĩ kỹ về vấn đề này, từ thời khắc này trở đi, toàn thể tu chân giới liền bắt đầu dấy lên sự phong ba kinh thiên động địa, biến hóa khôn lường. Hết chương 26. Chú thích. Một thước 33 cm. Chương 27. Phong thần tuyển tú. 5 năm thoáng trôi qua. Ở trên đỉnh Ngộng Thần phong, Lục Ngộng Thần chuyên tâm tu hành, thần công tinh tiên đã đạt tới tầng thứ 6, tức là đã vượt qua được phân nửa của thất khiếu kỳ. Hôm nay, cũng đúng là lúc Phong Thần Tông tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài 100 năm một lần. Trong mấy trăm năm gần đây, Phong Thần Tông không biết vì nguyên cớ gì mà các đệ tử ưu tú đời sau càng lúc càng hiếm đi, chính vì vậy trưởng môn Nhân Thiên Nhất Chân Nhân mới nghĩ ra một thông lệ, đó là cứ đúng 100 năm thì môn phái sẽ tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài một lần. Các đệ tử trực thuộc năm đại phong chủ sẽ lần lượt thi đấu vòng loại với nhau, để cuối cùng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tuyển bách niên phong thần. Thiên Nhất chân nhân sẽ chọn ra 4 nhân tuyển ưu tú nhất và cho phép họ được vào Phong Thần Điện, bọn họ sẽ được đích thân Thiên Nhất chân nhân chỉ dạy. Dưới hình thức tự do đua tranh này, cả năm đại phong chủ đều hết lòng chỉ dạy đệ tử của mình và kỳ vọng trong cuộc tranh tuyển trăm năm một lần, các đệ tử của họ sẽ được trúng tuyển, và qua đó địa vị và danh vọng tôn sư của họ sẽ được đề cao trong môn phái. Cuộc đại tranh cử tuyển nhân tài 100 năm trước, Diệu Nhiên tiên tử trực thuộc Hành Thủy Phong của Thần Yên chân nhân đã thắng Giang Sơn trực thuộc Ngự Tiên Phong của Tử Cực chân nhân, để được tuyển chọn là người đứng nhất. Còn các người khác được xếp hạng lần lượt theo thứ tự sau: Giang Sơn của Ngự Tiên Phong, Phương Lạc của Thiên Cực Phong và Lý Ngọc Nhân của Mộng Thần Phong. 4 người ở trong Thần Phong Điện và được Thiên Nhất chân nhân đích thân dạy dỗ trong 10 năm, vì thế thực lực của họ đã thăng tiến rất cao. Kỳ thi tuyển lần này có rất nhiều đệ tử đã tham gia những kỳ thi tuyển trước tham dự, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng 4 người này còn có khả năng đoạt lại giải của kỳ trước. Nhưng cuối cùng ai sẽ thu hoạch được danh hiệu đệ N? Hất và được phần thưởng của Thiên Nhất chân nhân, điều này vẫn còn là một con số bí ẩn. Ho 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 ho. Kính Đại Phong. NL. Quảng trường ở phía trước Phong Thần Điện đã dựng lên 2 võ đài thật lớn. Chung quanh 2 võ đài đều được Thiên Nhất chân nhân cho bố trí các rào cản thật lợi hại, để đề phòng những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, và sẽ không làm tổn thương đến các đệ tử ở bên ngoài trường đấu. Hiện tại trên quảng trường đã tập hợp được đông đảo đệ tử của cả năm đại phong. Phía trước Phong Thần Điện có 6 hàng ghế dựa màu xanh, ghế chính giữa dành cho trưởng môn Thiên Nhất chân nhân, còn các ghế trái phải 2 bên dành cho 5 vị đại phong chủ: Minh Hà chân nhân, Thần Yên chân nhân, Tử Cực chân nhân, Đạo Thánh chân nhân và Thiên Phong chân nhân. Minh Hà chân nhân và Thần Yên chân nhân cả 2 đều đã 6-700 tuổi, nhưng dung mạo vẫn giữ được như khoảng 300 tuổi, trông rất oai nghi đoan chính. Lúc này 6 vị chân nhân đều có nét mặt vui vẻ, đang nhìn các đệ tử tham gia thi đấu trên võ đài. Theo quy định, mỗi phong chỉ được đề cử 4 đệ tử, các đệ tử thi đấu của cả 5 phong cộng lại vừa vặn 20 người. Riêng người của Mộng Thần Phong chỉ có vỏn vẹn mấy người là Lý Ngọc Nhân, Lục Mộng Thần, Triệu Thiên Hoa và Mạnh Phàm Thông Kỳ En. Các đệ tử Phong Thần Tông đứng chung quanh võ đài, nhìn các sư huynh đệ, sư tỷ muội trên võ đài mà xì sầm bàn tán rất hào hứng. Một gã đệ tử của Ngự Tiên Phong nói, xem qua tình hình thi tuyển năm nay, Ngự Tiên Phong chúng ta nhất định giành được thắng lợi. Đại sư huynh Giang Sơn đã trải qua 100 năm tu luyện, trình độ đã đạt tới thám hư kỳ, sợ rằng kỳ này Diệu Nhiên sư tỷ của Hành Thủy Phong chưa chắc thắng nổi huynh ấy. Một nữ đệ tử của Hành Thủy Phong nghe được, tỏ vẻ không phục nói, Diệu Nhiên sư tỷ chưa chắc đã thua, sư tỷ trong thời gian tu luyện 100 năm vừa qua, thực lực tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cách đây 5 năm, sư tỷ lại có được tiên cấp bảo kiếm là Kim Cương Thần Kiếm, chỉ sợ trong bổn phái không có ai có thể ngăn cản được thế công của Diệu Nhiên sư tỷ. Hừ, chưa chắc. Sư huynh Phương Lạc của Thiên Cấp Phong chúng tôi cũng rất đáng kể, huynh ấy chẳng những đã được phong chủ Đạo Thánh chân nhân ban cho Tử Dương Thần Kiếm, mà huynh ấy còn tu luyện thành công đại pháp Ngũ Hành Thiên Lôi Cấm Chế của bổn phái. Việc này cả 100 năm nay ở Phong Thần Tông chưa có ai đạt được. Cho nên lần này ta có thể đánh cá, sư huynh Phương Lạc nhất định sẽ đạt được danh hiệu đệ nhất. Một đệ tử của Thiên Cấp Phong, hào khí ngút trời nói. NL. Số lượng đệ tử của Mộng Thần Phong rất ít, do đó rất khó nhìn thấy ở chỗ đông người, nhưng đến khi nghe đám người bàn luận, có đệ tử không kiềm nổi bèn đi tới cái lý, các vị sư huynh tỷ nói thế không sai, nhưng Mộng Thần Phong chúng tôi sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, ngoại trừ đại sư huynh Lý Ngọc Nhân ra. Còn có tiểu sư đệ Lục Mộng Thần, trong lịch sử mấy vạn năm của Phong Thần phái chúng tôi, tiểu sư đệ là người duy nhất khi chưa tới 30 năm mà đã tu luyện được tinh tiên thần công đến. Tầng thứ 6. Thử hỏi, kỳ thi tuyển lần này, chức vô địch sẽ thuộc về ai? Đám đệ tử nghe xong lời ấy thì không dám bàn luận gì nữa, ai nấy có vẻ trầm mặc, bọn họ cũng thừa biết Mộng Thần Phong đã đào tạo được một bậc kỳ tài kiệt xuất có 102 là Lục Mộng Thần, vị tiểu sư đệ này tuổi chưa tới 30, nhưng đã tu luyện đến tầng thứ 6 của tinh tiên thần công. Tiến bộ quá nhanh thực đáng cho mọi người kinh ngạc kỳ ẹn. Trong các đám đệ tử của Nam Phong, chỉ có nhóm nữ đệ tử trực thuộc Minh Hà chân nhân là không có ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tự tin, phảng phất như đang nắm một bảo bối gì đó. Bởi vì lần thi tuyển kỳ trước thành tích của các nàng không lấy gì xuất sắc, nên mọi người không mấy quan tâm. Lục Ngộng Thần đứng trên võ đài, dõi mắt nhìn Diệu Nhiên sư tỷ đang đứng phía đối diện, thấy nàng mặc một chiếc áo đạo bào màu lam nhạt, mái tóc đen huyền tuyệt đẹp tung bay trong gió. Ánh mắt sáng rực khác thường, có dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của một tiên nữ. Cái nhìn này làm cho Lục Ngộng Thần mê mẩn thần hồn, nhưng bất chi bất giác, trong lòng có chút bi thương, vì hắn lại nhớ đến Thanh Giao. Chao ôi, nếu như Diệu Nhiên sư tỷ là Thanh Giao khả ái của mình thì hay biết bao. Diệu Nhiên lúc này đang ở trên võ đài phụ, lại có một ý nghĩ khác. Nàng cẩn thận tính toán tài năng của các đồng môn tham gia kỳ thi tuyển lần này, trong lòng không khỏi lo âu, các sư huynh như Giang Sơn, Phương Lạc đều tỏ rõ khí thế hào hùng. Thành thật mà nói, nếu xét công phu tu hành thì nàng không thể so bì với họ, nhưng nếu muốn đạt được thắng lợi, nàng chỉ còn biết dựa vào thành kim cương thần kiếm này mà thôi. Trong suốt 5 năm vừa qua, nàng đã mày mò lĩnh ngộ được 3 thức kiếm pháp. 3 thức kiếm pháp này, uy manh không gì sánh được, ngay cả cứng rắn như kim cương cũng không chịu nổi, đứng về thế mạnh, nếu tranh thắng với phong thần kiếm pháp, thì nó cũng không thua kém gì. Sau khi Diệu Nhiên đem 3 thức kiếm pháp này bẩm báo với sư tôn Thần Yên Chân Nhân, Thần Yên Chân Nhân cũng không khỏi kinh ngạc, còn nàng thì cũng kinh ngạc gấp hàng vạn lần, bởi vì không ngờ trong thiên hạ lại có một loại kiếm pháp kiên cường vô địch như vậy, thế là nàng đem 3 thức kiếm pháp này đặt tên cho nó là Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp. Đang lúc ánh mắt Diệu Nhiên lướt qua Lý Ngọc Nhân, nàng không ngăn nổi vui mừng khi nhận thấy công lực tu vi của y vẫn chưa bị được với mình. Nhưng khi nhìn tới Lục Mộng Thần, trong lòng Diệu Nhiên chợt chấn động, nàng không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, cái anh chàng tiểu sư đệ không mấy đẹp trai này lại đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 của tinh tiên thần công, mà trong tâm lại chỉ hướng về những suy nghĩ chân tục. Từ ánh mắt của hắn toát ra một vẻ êm dịu, hắn trông đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng là thay đổi thế nào thì Diệu Nhiên cũng không nói rõ. Nhớ lại cái ước hẹn mập mờ 5 năm trước, lòng Diệu Nhiên bỗng nổi lên một chút lo lắng, vì nàng sợ thua cho Lục Mộng Thần. Nếu như bị thua, thì cái câu nói đùa trước đây là nàng sẽ phải gả cho Lục Mộng Thần sẽ thành sự thực, không biết nàng sẽ phải đối diện ra sao. Diệu Nhiên rút Kim Cương Thần Kiếm ra, tức khắc trong lòng tràn đầy tự tin. Đúng vậy, dựa vào trình độ phong thần tuyệt học của nàng, lại thêm 3 chiêu thức Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp, nàng còn sợ cái gì? Trưởng môn nhân Thiên Nhất Chân Nhân lúc này đứng dậy, phổ đầy chân khí vào giọng nói, rồi cao giọng tuyên bố, mấy vạn năm nay, Phong Thần Tông ta luôn luôn là lãnh tụ của chính phái tu chân, số lượng các đệ tử môn hạ xuất chúng phi thăng thiên vào cõi tu chân cũng luôn đứng hàng đầu, nhưng vài ngàn năm nay, nhân tài Phong Thần Tông ta càng lúc càng suy giảm, do đó, chúng ta mới đặt ra lệ thi tuyển nhân tài và chỉ có thông qua phương thức thi đấu này, chúng ta mới nâng cao được trình độ của các thế hệ đệ tử đời sau. Lần thi tuyển này, nếu đệ tử nào đạt được danh hiệu đệ nhất thì sẽ được thưởng Thanh Vân Kỳ là một vật chí bảo của bản môn. Lời của ông ta vừa dứt, thì âm thanh ồn ào hỗn loạn ở dưới đài nổi lên, mọi người đều biết Thanh Vân Kỳ này là bảo vật trấn môn của Phong Thần Tông, là vũ khí tiên giới dùng để giáng ma chẳng tà. Thiên Nhất Chân Nhân tiếp tục sang sảng nói, cuộc thi tuyển vòng 2 vừa rồi đã áp dụng phương thức đào thải, cứ 20 người chọn ra 10 người, 10 người lại chọn 5, còn vòng 3 đệ nhất trưởng sẽ do rút thăm quyết định, người bắt được thăm trống sẽ trực tiếp vào tứ cường, 2 người thắng kế tiếp sẽ vào tứ cường. Hai người còn lại sẽ phải thi đấu với nhau để chọn một vào tứ cường. Cho tới giờ phút này, tứ cường thi đấu đã bắt đầu. Thi đấu tứ cường được phân làm 3 trường, trường thứ nhất do song phương rút thăm quyết định đối thủ, 2 người thắng sẽ thi đấu với nhau tranh đoạt hạng nhất nhì, còn 2 người bại sẽ tranh đoạt hạng 3-4. Khá lắm, và bây giờ căn cứ vào kết quả rút thăm, trường thứ nhất thi đấu sẽ là Diệu Nhiên của Hát. Nhờ Thủy Phong sẽ đối trận với Tần Minh của Thiên Cấp Phong, Lục Ngộng Thần của Ngộng Thần Phong sẽ đối trận với Thần Nhiên của Ngự Tiên Phong. Thiên Nhất Chân Nhân tuyên bố xong, liền quay lại ghế ngồi, ông ta mỉm cười có vẻ mãn ý, nhẹ nhàng đưa mắt chăm chú nhìn vào Lục Ngộng Thần. Đứa trẻ sơ sinh yêu quý của các đại trưởng môn năm nào nay đã trưởng thành cao lớn. Ông thấy tư chất của hài tử này thật đúng là nhân tài kiệt xuất vài ngàn năm nay của Phong Thần Tông, nhìn thấy được niềm hy vọng phát triển trong tương lai của Phong Thần Tông sẽ phụ thuộc vào chàng thiếu niên không mấy anh tuấn này. Thiên Phong Chân Nhân cũng mỉm cười nhìn Lục Ngộng Thần, ông đã chăm sóc dạy dỗ hắn từ nhỏ tới lớn, nên cảm giác thân thiết đã bắt rễ thâm sâu vào tâm khảm ông. Kỳ thi tuyển này ông đã phái Lục Ngộng Thần tham gia tranh cử và cũng hy vọng hắn sẽ lọt vào được tứ cường, để làm vẻ vang cho Ngộng Thần Phong. Trong lúc hai người vẫn còn đang suy nghĩ, thì trên lôi đài cuộc thi đấu đã bắt đầu. Thần Nhiên của Ngự Tiên Phong, nhìn bề ngoài khoảng 30 tuổi, mặt trắng, người hơi béo. Hắn vai chào mọi người, rồi rút trường kiếm, mũi kiếm chĩa về phía Lục Ngộng Thần. Dưới lôi đài có đệ tử nghị luận. Sư huynh Thần Nhiên gia nhập bổn phái đã 300 năm, tinh tiên thần công đã tu tới tầng thứ 6, thực lực không thể coi thường. Cũng có đệ tử nói, chưa hẳn như vậy, tiểu sư đệ Lục Ngộng Thần của chúng tôi cũng là đệ tử kiệt xuất của Phong Thần phái, nghe nói 5 năm trước tinh tiên thần công đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 5. Đã qua 5 năm không biết đệ ấy có tiến bộ thêm gì không? Trong lúc chúng nhân đang sôi nổi bàn luận, Lục Ngộng Thần đột nhiên lưỡn thẳng người, giơ song thủ, trong chớp mắt đã đi vào cảnh giới tầng thứ 6 tâm quy vu trần của tinh tiên thần công. Hắn lúc đó phảng phất giống như một lao tăng đang siêu thoát, tĩnh mịch, thản nhiên, hình ảnh các nguyên tố tham sân si giống như băng tuyết đang bị tan rã dưới ánh sáng mặt trời. Kế tiếp, một đám mây trắng lất phất thông qua các khe hở của y phục hắn bốc lên, rồi xoay chuyển chung quanh thân thể hắn, đây chính là hình ảnh vân vụ của dãy núi Phong Thần, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa khôn lường. Tay trái Lục Ngộng Thần xuất trảo, tức thì các luồng vân vụ bao quanh cơ thể hắn lập tức cô đặc rút tụ lại trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã biến thành một đám mây thật lớn vũ kiếm. Không sai. Chính là vân vũ kiếm. Tất cả mọi người trong trường đấu đều kinh ngạc một phen. Không riêng gì Thiên Phong chân nhân, các đại phong chủ khác bao gồm cả Thiên Nhất trưởng môn, ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tại sao một đệ tử chỉ mới đạt tới thoát khiếu kỳ mà đã có khả năng sử dụng thuật thân kiếm hợp nhất? Hơn nữa phương thức hóa kiếm vừa rồi của Mộng Thần rất kỳ lạ, ngay cả chính Thiên Nhất cũng không ngờ tới. Không ai biết rằng, trong thời gian 5 năm vừa qua, dưới sự trợ giúp của Long Nhi, Lục Mộng Thần đã thành công hợp nhất cùng với Vân Vũ Kiếm. Vân Vũ Kiếm và Bao Kiếm Quy Long đã thâm nhập vào trong chân nguyên của cơ thể hắn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có một ý niệm điều động, thì lập tức biến hóa huyền ảo sẽ xuất hiện ngay. Trong Vân Vũ Kiếm, ngoại trừ vân vụ tràn trề biến ảo không ngừng ra, còn có bạch sắc của Tiểu Long và kim sắc của Lý Ngư, cá chép, đó chính là Long Nhi và Tiểu Ngư. Hết chương 27. Chương 28, Tuyết Chi Thần Thủy. Thần Nhiên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nên hắn lập tức chấn tỉnh lại. Lúc này Lục Mộng Thần giơ cao cự kiếm, khí thế như ngàn quân áp tới, nếu còn không tiến công thì sẽ rơi vào thế bị động, buộc phòng thủ. Vì vậy, Thần Nhiên không kịp nghĩ nhiều, chỉ cau chặt đôi mày, thân người nhảy vút lên, bảo kiếm trong tay kích về phía trước. Ý sử ra một thức kim quang vạn đạo, khiến cho vạn đạo quang hoa sáng rực cuộn vào nhau, đánh thẳng tới Lục Mộng Thần. Lục Mộng Thần nắm chặt vân vũ kiếm trong tay, hai mắt trở nên sáng rực hữu thần, trên mặt tràn ngập ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường. Cả người căng ra, ngước nhìn kiếm ảnh chói mắt đang lập tới, hắn quát nhẹ một tiếng, húc nhật đông thăng. NL. Một cuộn mây mù trắng mờ mịt phút chốc từ thân kiếm bay lên, chớp mắt đã tràn ngập không gian phạm vi 3 thước vuông. Vô số kiếm mang sắc bén của Thần Nhiên vừa rơi vào trong mây mù, liền biến mất giống như đá rơi xuống biển. Thần Nhiên cực kỳ kinh hãi, lúc này bảo kiếm giống của y như bị dính cứng ở trong mây mù, không thể nhúc nhích được. 7 quả cầu ánh sáng rực rỡ, nhỏ như móng tay không biết từ khi nào đã bay ra từ trong quần mây mù, theo thân kiếm của Thần Nhiên mà công đến. 7 quả cầu ánh sáng hồng sắc giống như hỏa diệm thiêu đốt, mau chóng thông qua thân kiếm, theo cánh tay xuyên tới y phục, trong nháy mắt, y phục của Thần Nhiên đã bị đốt thành tro bụi kỳ ẹn. A. Hô. A a. Vô số thanh âm ngạc nhiên từ dưới đài vang lên, kể cả 6 vị phong thần tông chủ, sắc mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Duy có Thiên Nhất chân nhân và Thiên Phong chân nhân ngoài sự ngạc nhiên ra thì còn có pha lẫn niềm hoan hỉ nữa. Thần Nhiên đứng ngây ngốc ở trên lôi đài, nửa thân trên không còn y phục, y quả thật không dám tin vào mắt mình, chính y cũng không ngờ rằng mình lại thua quá dễ dàng như vậy. Đối phương chỉ mới dùng một chiêu khởi thủ thức của phong thần kiếm quyết, mà đã đánh bại mình. Lục Mộng Thần hơi nheo mắt, miệng mở ra, nụ cười ngờ nghệch lại hiện lên trên mặt, không biết là thiện ý hay là ác ý, Thần Nhiên sư huynh, thừa nhận đi. Sắc mặt Thần Nhiên biến thành trắng bệnh, khó nhìn giống như lợn chết, y không nói câu nào liền phi xuống đài. Chúng đệ tử ở dưới đài hòa lên một tiếng, đồng thanh hoan hô Lục Mộng Thần. Tại một lôi đài khác ở phía xa xa, Diệu Nhiên cũng đã giành được thắng lợi. Đối thủ của nàng căn bản là không cùng đẳng cấp với nàng, bởi vậy nên nàng cũng dễ dàng thủ thắng. Khi nàng nhìn về phía lôi đài bên này, thì vừa vặn nhìn thấy tất cả, nên không khỏi càng cảnh giác hơn đối với Lục Mộng Thần. Đôi mắt vốn trong sáng như nước cũng mơ hồ xuất hiện một chút vần xê. Thiên Phong sư đệ, xem ra Mộng Thần quả đúng là nhân tài tương lai của Phong Thần Tông ta, ha ha ha. Thiên Nhất chân nhân cười nói. Thiên Phong chân nhân vội vàng đáp lời, đúng vậy, sư huynh. Mộng Thần mới tu hành chưa đến 30 năm mà đã có thành tựu như vậy, xem ra 100 năm sau, trong đợt Phong Thần tuyển tú kỳ tới, nếu không phải hắn thì chẳng thuộc về ai khác. Thiên Nhất chân nhân mỉm cười đầy thâm ý, nói, điều đó có thể không thấy sao. Ngươi cứ đợi mà xem. Mấy vị phong chủ kia nghe thấy trưởng môn sư huynh và Thiên Phong sư đệ nghị luận, trong lòng đều cảm thấy bất phục, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười phụ họa. Thì ra Thiên Phong chân nhân vẫn chưa hề kể cho bọn họ nghe về lai lịch của Lục Mộng Thần. Mấy trận tỉ thí tiếp theo, đều do 4 người đứng đầu lần trước dễ dàng chiến thắng. Sau khi vòng tỉ thí đầu tiên kết thúc, chọn ra 10 người tham gia vòng loại thứ 2. Trận này Lục Mộng Thần đấu với Vân Hải của Thiên Mục Phong. Vân Hải là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Minh Hà chân nhân tại Thiên Mục Phong, y đầu nhập Thiên Mục Phong đã hơn 500 năm, dù cho tư chất và thiên phận không thật xuất chúng, nhưng bằng vào nghị lực kiên định và sự khắc khổ tu hành, cuối cùng đã đạt tới tầng thứ 6 của Tinh Tiên Thần Công. Đã có tấm gương phía trước là Thần Nhiên, nên Vân Hải không dám bất cẩn một chút nào, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Húc nhật đông thăng. Cuối cùng hai người đã động thủ, hơn nữa đều sử dụng chiêu số giống nhau, đều dùng khởi thủ thức của Phong Thần Kiếm Quyết. Dưới phương thức giao đấu kiểu này, không ai chiếm được tiện nghi hơn ai. Chỉ thấy vô số vân vụ lao vào nhau, hơn 10 vầng kim sắc thái dương từ trong đám vân vụ bay lên va đập với nhau, phát ra những tiếng nổ cực lớn. Kim quang vạn đạo, phổ chiếu vạn vật, Ba thức đầu tiên này đều là kiếm pháp dương cương, khiến cho kiếm khí không ngừng tung hoành ở trên lôi đài, vô số quang mang chói mắt va đập vào nhau mà phát ra những tiếng nổ lớn. Có rất nhiều đệ tử công lực thấp, đều bị làm cho choáng váng đầu óc, không phân biệt được điều gì nữa cả. Lục Ngộng Thần và Vân Hải dùng ba thức phong thần kiếm quyết giao thủ với nhau, đôi bên đều ngang sức, không ai chiếm được thượng phong. Lúc này, trong lòng Lục Ngộng Thần đã có chút khẩn trương, hắn cẩn thận nhìn vị sư huynh này, tay nắm chặt Vân Vũ kiếm. Vân Hải cũng nhìn Lục Ngộng Thần, chậm chậm đưa kiếm hoành ngang trước ngực, xem ra, y đang chuẩn bị thi triển thực lực mạnh nhất của mình, không định lại sử dụng kiếm chiêu giống nhau để giao đấu nữa. Diệu Nhiên toàn thân bạch y tung bay theo gió, dáng vẻ vô cùng mỹ lệ, đang đứng trên lôi đài quan sát trận tỷ đấu. Nàng biết vị Vân Hải sư huynh này của Thiên Mục Phong đang chuẩn bị sử dụng chiêu thức Đại Tuyết Phân Phi, chiêu thức này chí âm chí nhu, uy lực rất bá đạo, không biết Lục Ngộng Thần có đỡ nổi hay không. Bất giác, nàng dường như có chút lo lắng cho Lục Ngộng Thần. Vân Hải động thân, cả người bay lên trên, nhẹ nhàng dừng lại ở độ cao 5 thước trong không trung, tay phải cầm bảo kiếm chém ra một đạo kiếm ảnh hình vòng cung từ trái sang phải, trong một sát na, vô số đóa tuyết hoa khiết bạch từ trong kiếm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, lất phất thổi về hướng Lục Ngộng Thần. NL. Lục Ngộng Thần nhìn thấy những đóa hoa tuyết này, thì không khỏi nhớ lại lúc còn ở trong sân động, cảnh Diệu Nhiên dùng kiếm chạm chết Huyền Âm độc xà. Lần đó cũng là một màn tuyết vũ, tư thế của Diệu Nhiên khinh linh mỹ lệ, nhảy múa trong bầu trời đầy tuyết bay, giống như một cánh tuyết hồ điệp ưu mỹ, cảnh tượng ấy đã lưu lại cho Lục Ngộng Thần một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lục Ngộng Thần hoàn toàn không để ý đến vô số hoa tuyết đang đánh tới, hắn chỉ quay đầu mỉm cười đầy thâm tình với Diệu Nhiên. Nụ cười này nhất thời đã khiến tim Diệu Nhiên đập mạnh. Sau đó Lục Ngộng Thần nhắm mắt lại, để dung nhan mỹ lệ của Diệu Nhiên khắc họa vào trong đầu, phảng phất như vào thời khắc này, Diệu Nhiên chính là người mà hắn yêu thương nhất, loại cảm giác này, vừa mỹ hảo lại vừa rất tự nhiên kỳ ảo. Lục Ngộng Thần hãm nhập vào trong cảnh giới mà chỉ có tình cảm là hoàn mỹ nhất, dưới sự cảm nhiễm của tình cảm dạt dào, kiếm ý của Phong Thần kiếm quyết đệ lục thức, Đại Tuyết Phân Phi bắt đầu từ trong tâm khảm lan ra ngoài, rồi tỏa rộng ra. Thân người của hắn chậm chậm rơi xuống, cùng lúc đó, Vân Vũ kiếm trong tay cũng tan biến, rồi hóa thành một vầng mây mù trắng nhạt. Nhưng đó cũng không giống mây mù, mà chúng lại có từng khối từng cạnh giống như là băng tinh của tuyết. Khi Lục Ngộng Thần vừa hạ xuống, thì chúng từ từ lan ra khắp nơi, phiêu động hướng lên trên, nên đón những đóa hoa tuyết đang bay tới. Hoa tuyết gặp phải những băng tinh này, mường tượng như là trở về tới cố hương, bắt đầu nhảy múa ở trong đó một cách vui sướng. Sau khi nhảy múa xong, chúng liền nối tiếp nhau tan rã tiêu tán ở trong băng tinh. Vô số băng tinh mang theo cảm giác lạnh lạnh, giống như một cô ý niệm thâm trầm, chậm chậm thổi tới Vân Hải. Chậm chính là nhanh. Thời gian và không gian đôi khi lại trở nên như thế. Không gian thì chậm, còn thời gian lại nhanh. Vô số băng tinh bao vây lấy thân hình của Vân Hải, trong chớp mắt, khiến hắn hoàn toàn đóng băng lại. Mọi người lại một lần nữa sửng sốt, không, lần này phải là ngây ngốc mới đúng. Vì không ai ngờ được, cùng là một chiêu Đại Tuyết Phân Phi, mà Lục Ngộng Thần lại có thể diễn đạt đến hóa cảnh như thế. Tuyết là do cái gì tạo thành? Tuyết là do vô số băng tinh tạo thành, vô số băng tinh li ti hợp lại một chỗ, liền hình thành hoa tuyết. Đại Tuyết Phân Phi, không chỉ có tuyết hoa, mà có lẽ còn có một tầng ý nghĩa thâm sâu hơn, đó là vô số băng tinh cuộn trong không khí. Một thức này của Lục Ngộng Thần, đã vượt xa Phong Thần kiếm pháp, nó hoàn toàn là một loại ý cảnh mới trong kiếm pháp. Tiến vào tinh túy của tuyết. Minh Hà chân nhân không kịp kinh ngạc, thấy đồ đệ yêu quý đã bị đóng thành tượng băng, liền mau chóng nhảy lên lôi đài. Tay vung lên, một cỗ kim quang giống như mặt trời ấm áp, mau chóng nung chạy khối băng trên người Vân Hải tan đi. Vân Hải sau khi được giải đông, chỉ nghe bịch một tiếng, rồi thân người của y ngã xuống lôi đài. Minh Hà chân nhân lại đến bên thân thể Vân Hải truyền vào một đạo chân nguyên, kiểm tra qua một lượt, phát giác không có vấn đề gì. Liền phân phó các đệ tử đưa hắn quay về. Rồi bà quay sang chăm chú nhìn Lục Ngộng Thần một lúc, lộ ra thần sắc rất phức tạp, rồi bay trở về chỗ ngồi. Mấy vị phong chủ khác trong lòng cũng bị chấn động mạnh. Dù bọn họ sử dụng chiêu này chẳng phí chút sức lực nào, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa có ai nghĩ đến chiêu Đại Tuyết Phân Phi lại còn có thể sử xuất như vậy. Thiên Phong chân nhân nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hết chương 28. Chương 29, Cửu Dương Tề Phi. Vòng đọ sức thứ 2 kết thúc rất nhanh, rốt cuộc đã chọn ra được ngũ cường, đó là Lục Ngộng Thần, Diệu Nhiên, Giang Sơn, Phương Lạc, và Bạch Lạc Sinh. Điều khiến người ta bất ngờ là Lý Ngọc Nhân, một trong tứ cường lần trước. Lại bại ở dưới kiếm của Bạch Lạc Sinh, đệ tử của Minh Hà chân nhân của Thiên Mục Phong. Bạch Lạc Sinh này quả thực là một hắc mã, dù rằng cảnh giới tinh tiên thần công của hắn ngang ngửa với Lý Ngọc Nhân, nhưng trong trăm năm gần đây, Minh Hà chân nhân đã hiểu thấu đáo một tuyệt học hạng nhất khác của Phong Thần Tông Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp, mà bộ pháp này đã hàng ngàn năm không ai có thể tham tưởng triệt để, ngay cả thiên nhất trưởng môn với thực lực sắp tiếp cận thiên kiếp cũng chưa làm được, không ngờ Minh Hà chân nhân lại tham tê. Tưởng được, bà ta đã truyền lại bộ pháp thần kỳ này cho Bạch Lạc Sinh, khiến cho thực lực của hắn đại tăng. Dưới sự phối hợp với phong thần hồi vũ bộ pháp, đệ tứ thức phong động vân dũng của Bạch Lạc Sinh đã đánh bại Lý Ngọc Nhân. Đến lúc này, ngoại trừ Lục Ngộng Thần là đã vào ngũ cường, còn lại các đệ tử Ngộng Thần phong khác thì đều bị loại. Thiên nhất trưởng môn vô cùng cao hứng với kết quả này, nhìn về năm người ở phía xa, nam thì uy vũ hiên ngang, nữ thì anh tư cân quắc, điều này khiến cho lòng của ông ta vô cùng khoan khoái, cứ như là vừa ăn xong mức mà vậy. NL. Niềm hy vọng trong tương lai của Phong Thần Tông chính là nằm ở những đệ tử trẻ tuổi này. Minh Hà chân nhân nhìn về phía đệ tử Bạch Lạc Sinh của mình, trong lòng cũng dâng lên cảm khái. Vài trăm năm rồi, bản thân mình cuối cùng đã có thể dẫn dắt Thiên Mục Phong bước lên hàng đầu của Phong Thần Tông, bao nhiêu sự vất vả của mình rốt cuộc cũng đã có được thành quả, cũng không phải xấu hổ với chư vị tổ sư của Phong Thần Tông kỳ ẹn. Kết quả bắt thăm cho trận đầu của vòng thứ 3 khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, Lục Ngộng Thần may mắn rút được một lá thăm trống, điều này cũng có nghĩa là hắn được trực tiếp tiến vào tứ cường. Thiên Phong chân nhân rất cao hứng, những tâm tình phiền muộn do sự thất bại của Lý Ngọc Nhân liền bị quét sạch, ông ta mỉm cười nhìn về phía Lục Ngộng Thần, tựa như đang nhìn hài tử của mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương. Diệu Nhiên đấu với Phương Lạc, Giang Sơn đấu với Bạch Lạc Sinh. Bốn người này đều là hảo thủ trẻ tuổi trong đám đệ tử hạng nhất của Phong Thần Tông, cho dù trăm năm trước Diệu Nhiên giành được đệ nhất danh nhưng kỳ thi đấu này đã cho mọi người quá nhiều bất ngờ. Diệu Nhiên rốt cuộc có thể tái đoạt giải quán quân hay không vẫn còn chưa biết. Lúc này, các đệ tử Hành Thủy Phong đều toát mồ hôi tay. Nhưng Thần Yên chân nhân đang ngồi ở hàng đầu trên võ đài, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhìn không ra bất cứ sự dao động nào, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, dường như cuộc tỷ đấu này chẳng liên quan gì đến mình. Những đệ tử của các phong đỉnh khác đều có tâm tình phức tạp vô cùng. Ai nấy đều hy vọng sư huynh, sư tỷ của mình có thể chiến thắng, thế nhưng nhìn vào thực lực mạnh mẽ của những đối thủ khác thì trong lòng cũng thấp thỏm. Chẳng rõ sư huynh, sư tỷ của mình có thể thắng hay không. Khi các đệ tử ở bên dưới còn đang hồ tư loạn tưởng, thì những trận đấu ở trên đài đã bắt đầu. Lục Ngộng Thần chọn một vị trí có lợi nhất, một nơi cách Diệu Nhiên rất gần, và hắn ngóng nhìn Diệu Nhiên với đầy vẻ thâm tình, trong lòng khao khát được trông thấy nàng cười với mình, hoặc có thể giống như Thanh Giao, là gả cho mình. Nhưng hắn đã không còn ngâu nghê như trước kia nữa, hắn cũng biết nếu muốn chiếm được phương tâm của Diệu Nhiên mà không có thực lực mạnh mẽ thì không thể nào làm được. E rằng, hắn chỉ còn có mỗi phương pháp đó thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt Lục Ngộng Thần lại khôi phục nét tươi cười ngốc nghếch cố hữu. Chẳng biết là thật sự ngốc hay là giả ngốc. Chẳng biết là vui mừng hay là thương tâm. Có lẽ Thanh Giao là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lục Ngộng Thần. Trên lôi đài rộng lớn, chợt bốc lên một quang cầu màu xanh nhạt. Thì ra Thiên Nhất chân nhân đã phát động cấm chế quanh lôi đài, để phòng ngừa những trận tranh đấu sẽ làm tổn thương đến những đệ tử bên dưới. Diệu Nhiên toàn thân mặc y phục trắng hơn tuyết, vẻ mặt băng sương với thần tình rất nghiêm túc, đôi mỹ mục sâu thẳm tựa ánh sao, thanh kim cương thần kiếm chỉ lên trời, hào quang kim sắc theo thân kiếm lưu động lên xuống. Phương Lạc mặc trường bào màu xanh nhạt, gương mặt gầy gò anh tuấn, thần sắc nghiêm trọng. Trong lòng gã hiểu rõ, Diệu Nhiên sư tỷ ở trước mắt đây có thực lực rất cao cường, dù rằng trăm năm trước gã chưa từng giao thủ với nàng, nhưng nàng có thể đánh bại Giang Sơn sư huynh để giành chức quán quân, thì chỉ với điểm này thôi đã khiến cho gã chẳng thể không cẩn thận vạn phần. Xét về thực lực thì gã còn hơi kém Diệu Nhiên nửa cảnh giới, chỉ đạt đến thoát khiếu hậu kỳ, mà Diệu Nhiên sư tỷ thì có lẽ đã đạt đến thám hư sơ kỳ. Xem ra, chỉ có sử dụng ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp mà phóng tay đánh mạnh một lần thì mới có cơ hội thủ thắng. Phương Lạc nhủ thầm trong lòng như thế. Tử Dương thần kiếm trong tay gã phản chiếu ánh mặt trời và tỏa ra ánh hào quang màu tím, còn tay kia của Phương Lạc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Bàn tay vốn màu vàng, dần dần biến đen rồi đỏ, cuối cùng thì trở thành màu đỏ sậm. Chúng đệ tử bên dưới lôi đài đều không nhìn được tình hình này, nhưng Diệu Nhiên và những đại phong chủ khác đều thấy rõ. Trong lòng nàng cả kinh, thầm nghĩ đây chính là ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp của Phong Thần Tông, trên thì tiếp dẫn cửu thiên chi lôi, còn bên dưới thì tiếp với địa nguyên chi khí, kim mộc thủy hỏa thổ năm tầng thiên lôi, trùng trùng điệp điệp, uy lực vô cùng. Cho dù môn đại pháp này không sánh được với Phong Thần kiếm pháp, nhưng dùng để phụ giúp đòn tấn công thì lại là một pháp môn rất tốt. Có điều nếu muốn tu luyện ngũ hành thiên lôi đại pháp thì bắt buộc phải là nam tử có tấm thân thuần dương thì mới được. Hơn nữa, trong lúc tu hành, người luyện phải trải qua 5 tầng khảo nghiệm thể chất kim mộc thủy hỏa thổ, đồng thời, mỗi lần TH, chất phát sinh biến hóa, thì sẽ đau khổ vô cùng. Trong suốt quá trình tu luyện sẽ gặp muôn trùng nguy hiểm, lại thêm rất dễ xảy ra việc bạo thể, vì thế nên đệ tử Phong Thần Tông trên cơ bản đã phế bỏ việc tu hành cấm chế pháp thuật này. Chẳng ngờ Phương Lạc lại luyện thành công. Biểu tình của Thiên Nhất trưởng môn trở nên nghiêm túc, nhìn vào bàn tay màu đỏ thẫm của Phương Lạc thì biết gã đã đạt đến tầng thứ 8 của Ngũ Hành Thiên Lôi Cấm Chế Đại Pháp, nếu toàn lực thi triển, e rằng Diệu Nhiên sẽ không phải là đối thủ của gã. NL. Những phong chủ khác đều ngồi im lặng không lên tiếng, ngưng thần nhìn biến hóa trên đài. Phương Lạc động thân. Tử Dương thần kiếm trong tay phải của hắn vẽ lên một đường vòng cung đẹp mắt, phát ra vô số kiếm ảnh màu tím lất phất, hội tụ cùng một chỗ, hệt như một áng mây màu tím, chỉ trong nháy mắt đã che phủ cả lôi đài. Dưới áng mây tím, phảng phất như có vô vàn luồng gió bắt đầu nổi lên, tựa như xoay tròn lại tựa như thổi ngang, tựa như bốc lên cao lại tựa như đứng im. Khi luồng gió kỳ diệu ấy đang biến hóa, thì áng mây tím quái dị cũng tích tụ tầng tầng lớp lớp, chiêu thức này chính là Phong Thần kiếm quyết đệ tứ thức, Phong Động Vân Dũng Kỳ ẹn. Không đợi đệ tứ thức này triển khai hoàn toàn, thì tay trái của Phương Lạc cũng động theo. Lòng bàn tay màu đỏ thấm dơ cao lên, quang mang không ngừng lấp lánh giống như chiếc lưới rắn thò ra thụt vào. Đột nhiên, toàn bộ năm ngón tay đều lớn hẳn lên, vẫy lên không trung, thoáng chốc chỉ thấy ba tia chớp màu vàng phóng thẳng xuống, những tiếng đùng đoảng xé tan không gian chen lẫn giữa địa quang, đánh ập về phía Diệu Nhiên. Luồng gió biến hoa khó lường, đám mây tím quần quận như sóng biển, ba tia kim sắc thiểm điện, tất cả kết hợp thành một cảnh tượng rất kỳ dị. Đa số đệ tử ở dưới đài đều quan sát đến nín thở, gần như là ngừng luôn hô hấp, cả thở mạnh cũng không dám. Vẻ mặt mỹ lệ của Diệu Nhiên bỗng nhiên lộ ra tiêu ý lạnh lẽo như hoa mai mùa đông. Kim cương thần kiếm nằm trong tay dường như đã mang lại cho nàng sự tự tin vô hạn. Kim cương, sức mạnh vô địch, chí dương chí cương. Diệu Nhiên huy động kim cương thần kiếm, sử ra chiêu húc nhật đồng thăng, trong nháy mắt đã vây ra một đám mây mù màu vàng, từ bên trong mây mù đang quay cuồng lên xuống đột nhiên phóng ra 9 vầng thái dương to lớn, mỗi vầng thái dương đều có đường kính dài đến 3 thước. 9 vầng thái dương này quay quanh người Diệu Nhiên, liên tục xoay tròn, phát ra vạn đạo kim quang, rồi đâm tan đám mây tím che phủ, xua đi kiếm phong. Động tác của hai người đều rất nhanh, tất cả đều xảy ra trong một thời gian như điện chớp. Lúc này, 9 vầng thái dương của Diệu Nhiên bắt đầu thăng lên cao rồi tụ tập lại, tạo thành một tấm chắn bảo vệ lấy Diệu Nhiên. Kim quang thiểm điện bắn tới, đánh trúng 9 vầng thái dương. Âm một tiếng, tiếng va chạm cực lớn xen lẫn với vô số tia sáng lóe lên và kình khí lan tỏa ra xung quanh. Các đệ tử ở dưới đài toàn bộ đều kinh hoàng đưa tay bịt miệng lại, nhưng lúc này cấm chế do Thiên Nhất chân nhân phong tỏa đã phát huy tác dụng, bất kỳ sự xung kích nào ở trên đài cũng đều bị ngăn lại. Những người hoảng hốt không chỉ có đám đệ tử, mà ngay cả Thiên Nhất chân nhân cũng phải giật mình. Cho dù ông là người đã đạt đến quy thiên kỳ nhưng với chiêu húc nhật đông thăng này cũng chỉ vây ra được 9 vầng kim dương, không ngờ Diệu Nhiên chỉ mới đạt đến thám hư kỳ, cộng với sự trợ giúp của thanh kim cương thần kiếm mà đã đạt đến mức toàn thịnh. Xem ra, đây đúng là một thanh tiên kiếm không tầm thường. Lục Ngộng Thần ở dưới đài nhìn thấy biểu hiện của Diệu Nhiên, thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Với sự trợ giúp của kim cương thần kiếm, thì thực lực của Diệu Nhiên e rằng đã đến gần tầng thứ 8 của tinh tiên thân công rồi. Còn bản thân hắn thì vẫn dừng lại ở phía trên tầng thứ 6. Nếu muốn chiến thắng Diệu Nhiên sư tỷ và giành được phương tâm của nàng, quả thật là còn khó hơn lên trời. Cho dù mình có được chiêu thức Ngộng Chi Sơ Thủy có thể kể là khá lợi hại, nhưng rốt cuộc có thể ngăn chặn được sức mạnh vô địch của thanh kim cương thần kiếm đó hay không thì vẫn còn chưa biết. Trên lôi đài, Diệu Nhiên giống như là đã tiến vào cảnh giới không kinh sợ trước giông tố. Nàng nhẹ nhàng hé mắt nhìn kim cương thần kiếm trong tay, mọi việc quả đều nằm trong dự liệu của nàng. Mỗi khi sử dụng thanh kim cương thần kiếm này để thi triển chí dương chí cương kiếm pháp thì nó sẽ càng phát huy uy lực mạnh mẽ. Ba thức đầu tiên của phong thần kiếm quyết đều là những thức dương cương, thật vừa vặn dùng để phối hợp với bảo kiếm. Phương Lạc hơi thở dốc, việc đồng thời sử dụng phong thần kiếm quyết và ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp đã khiến cho gã tiêu hao không ít chân nguyên. Gã quan sát Diệu Nhiên sư tỷ thật tỉ mỉ, hồi tưởng lại chiêu húc nhật đông thăng mà vừa rồi Diệu Nhiên đã phát ra. Đó chính là cảnh giới cửu dương tề phi mà chỉ có sư tôn mới có thể đạt đến. Làm sao nàng lại đạt được? Trong lúc Phương Lạc đang trầm ngâm, thì Diệu Nhiên đột nhiên chuyển từ bị động thành chủ động, giành lấy tiên cơ mà tấn công trước. Hết chương 29. Chú thích. Hắc mã, chỉ người cạnh tranh có thực lực khó lường. Chương 30, ngũ hành thiên lôi. Kim quang vạn đạo. Chiêu thức như tên gọi. Đếm không xuể những kim sắc kiếm quang cực lớn giống như từ dưới mặt đất tỏa ra, hợp thành một biển kiếm. Dày đặc chi chít, mênh mông quần quận sông về hướng Phương Lạc. Mà trong những kiếm quang này lại có một thanh hiện ra vô cùng to lớn, đó chính là kiếm quang do bản thể của Kim Cương Thần Kiếm trực tiếp luyện hóa thành, hàm chứa uy lực và sức xung kích vô hạn. Phương Lạc chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vung Tử Dương Thần Kiếm trong tay lên nghênh đón. Gã không hề sử dụng Dương Cương kiếm pháp mà vẫn di động theo đường lối âm nhu, như vậy có thể phối hợp với Ngũ Hành Thiên Lôi Cấm Chế Đại Pháp. Đại Tuyết Phân Phi. Phương Lạc sử ra chiêu này, tuy cũng là tuyết nhưng được thi triển từ Tử Dương thần kiếm, khiến cho từng mảng hoa tuyết vốn trắng tinh nay lại biến thành màu tím, tràn đầy vẻ lãng mạn và tình tứ. Bản thân Phương Lạc cũng giống một công tử phiêu lãng, biểu tình tự nhiên thoải mái, khẽ vung kiếm, ống tay áo nhẹ nhàng tung bay. Trong phạm vi lôi đài, những cánh hoa tuyết lục giác, sáu cạnh, màu tím tung bay dày đặc khắp nơi. Chúng xoay tròn đón lấy vô vàn kiếm quang đang mãnh liệt cuốn đến. Mỗi đóa hoa tuyết sắp lại nên đón một đạo kiếm quang, dường như đã sớm tính toán số lượng rất chuẩn xác. Khi hoa tuyết và kiếm quang gặp nhau, không hề phát sinh tiếng động nào, mà cả đôi bên đồng thời tan biến. Vô số đạo kim sắc kiếm quang và vô số những đóa tử sắc tuyết hoa đều cùng nhau biến mất. Nhưng tại trong sát na tất cả hoa tuyết và kiếm quang đều tan biến đó, thì ở trên không gian của lôi đài vẫn còn một đạo kiếm quang to lớn, nó chính là kiếm quang của Kim Cương Thần Kiếm, giờ đây đang mang theo uy lực không gì sánh nổi, đánh thẳng về hướng Phương Lạc. NL. Phương Lạc thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vội đưa tay trái màu đỏ sẫm vung lên cao, đồng thời quát lớn một tiếng, Mộc Thủy Thiên Lôi, giáng. Giáng. Kỳ ẩn. Hoàng hoàng. Hoàng hoàng. Trên bầu trời thấp thoáng truyền ra hai tiếng sấm rền vang, tiếp theo đó là hai tia chớp như cánh tay thô lớn, một xanh một trắng, cấp tốc giáng xuống, trực tiếp đánh vào phía trên kiếm quang to lớn đó. Ầm ầm. Thiểm điện và kiếm quang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chấn động cả màng hai. Phương Lạc trong lúc cấp bách đã phóng ra hai tầng thiên lôi là mộc và thủy, cuối cùng cũng đánh tan được kiếm quang của Diệu Nhiên sư tỷ. Những đệ tử ở dưới đài ai nấy cũng đều mở to mắt, há hốc miệng không nói nên lời. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp, nên không khỏi cảm phục uy lực của nó. Lúc này Lục Ngộng Thần mới thở dài một hơi, cảnh phong thần kiếm quyết giao đấu với ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp thực sự quá chấn động. Hắn cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, nhiệt huyết sôi sục, nhất thời đã bị kích thích bởi cuộc đọ sức giữa hai người. Phương Lạc thở dốc, kiếm trong tay hơi run. Gã bỗng nhiên quyết định phải dùng hết chân nguyên toàn thân để thi triển chiêu thức lợi hại nhất của ngũ hành thiên lôi cấm chế đại pháp, liều một lần, nếu không thì cơ hội chiến thắng của gã sẽ chẳng được bao nhiêu. Nghĩ đến đây, thanh trường kiếm trong tay gã liền ném lên không trung, Tử Dương thần kiếm giống như con vụ không ngừng xoay tròn, phát ra từng đợt sóng kiếm quang màu tím. Tiếp đó hai tay gã trong nháy mắt liên tiếp biến hóa sang năm loại màu sắc, rồi giơ cao lên trời, năm tia sáng vàng, xanh, trắng, đỏ, tím từ ngón tay phát ra, đánh thẳng vào Tử Dương thần kiếm đang xoay tròn trên không. Tử Dương thần kiếm đột nhiên trở nên to lớn, từ mũi kiếm bắn ra một đạo quang mang ngũ sắc xông thẳng lên trời. Vù vù. Gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến, bắt đầu lướt nhẹ xung quanh. Thoáng chốc bầu trời phủ dày đặc những tầng mây xám. Từng trận sấm nổ vang rền từ trong đám mây, tiếng vang càng lúc càng lớn, tiết tấu dần dần nhanh lên và trở nên liên tục, tựa như hải triều cùng dâng. NL. Phương Lạc lúc này giống một chiến thần, biểu tình vô cùng uy nghiêm. Gã lớn tiếng quát, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Trùng Thiên Lôi, giáng. 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 Kỳ ẩn. Tiếng nói chưa dứt thì năm đạo thiểm điện vàng, xanh, trắng, đỏ, tím lao vụt xuống, vây quanh lấy người Diệu Nhiên như một cái miệng giếng. Năm đạo thiểm điện dường như có linh tính, vừa mới tiếp xúc với mặt đất thì thể tích liền nở lớn ra, đồng thời không ngừng xoay tròn, lấy Diệu Nhiên làm trung tâm điểm. Sau vài sát na ngủi, năm đạo thiểm điện màu sắc khác nhau bắt đầu liên kết thành một, hợp thành một bức tường điện giống như hình trụ, vây Diệu Nhiên ở bên trong. Diệu Nhiên lúc này cảm thấy áp lực bên ngoài thân thể lại tăng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đồng thời bên trong quang trụ này, không ngừng phát ra những tia thiểm điện màu sắc khác nhau, mỗi tia thiểm điện ấy đều có thuộc tính bất đồng, nàng phải liên tục vũ lộng Kim Cương Thần Kiếm, đánh tan từng tia thiểm điện. Ngũ Hành Thiên Lôi, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đây chính là uy lực của Ngũ Hành Thiên Lôi cấm chế đại pháp khi được thi triển cùng một lúc. Tốc độ xoay tròn càng nhanh, thì áp lực bên trong càng lớn, cường độ của thiểm điện cũng đồng thời tăng cao. Dưới sự tấn công của những tia thiểm điện có thuộc tính khác nhau, người phòng thủ sẽ phải ứng phó mệt mỏi, căn bản là không có cách thoát thân, cuối cùng sẽ bị thiểm điện và áp lực cường mạnh khốn chết tại chỗ. Thiên Nhất Chân Nhân có chút lo lắng, ông ta nói với Thần Yên Chân Nhân, sư muội, Diệu Nhiên xem ra đã bị vây khốn khá nguy ngập, nếu thực sự không tiếp tục chống đỡ nổi, hay là kêu Diệu Nhiên rút khỏi cuộc tỷ đấu, tránh làm thương tổn đến nó. Thần Yên Chân Nhân mỉm cười nói, trưởng môn sư huynh bất tất phải lo lắng, Diệu Nhiên chắc vẫn có tiềm lực chưa phát huy. Thiên Nhất Chân Nhân chỉ đành gật đầu. Lúc này Đạo Thánh Chân Nhân ở bên cạnh nghĩ thầm trong lòng, ta không tin Diệu Nhiên vẫn còn bản lĩnh gì để có thể đột phá cấm chế của ngũ hành thiên lôi này, trừ phi nha đầu đó đạt đến tầng thứ 8 của tinh tiên thần công, bằng không thì bất kể như thế nào cũng chẳng thể đột phá được. Bức tường điện năm màu càng xoay chuyển càng nhanh, Lục Ngộng Thần đã không còn nhìn thấy tình hình của Diệu Nhiên ở bên trong nữa. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng cho nàng. Phương Lạc vẫn chưa ngừng lại, hai tay vẫn khua liên tục như trước, từng đạo quang mang đánh vào bên trong Tử Dương thần kiếm, thông qua sự dẫn dắt của thần kiếm, tiếp tục triệu hoán năng lượng thiên lôi, không ngừng tăng cường uy lực của ngũ hành thiên lôi cấm chế. Chân nguyên của Phương Lạc lúc này đã sắp cạn kiệt, gã chẳng qua là vẫn đang kiên cường chịu đựng, vì gã có thể nhìn được Diệu Nhiên dường như không thể chống đỡ được nữa, thấy đã không xong, cho nên gã vẫn luôn cố gắng chịu đựng, hơn nữa còn liên tục nâng cao uy lực của cấm chế. Diệu Nhiên biết mình nhất định phải xuất tuyệt chiêu, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ bị cấm chế ép chết tại chỗ. Xem ra, chỉ có cách sử dụng Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp. Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp là cái tên do đích thân Thần Yên Chân Nhân đặt, ý là chí cương, chí mãnh, sức mạnh vô bỉ. Toàn thân Diệu Nhiên đột nhiên rung động, đẩy từng đạo kình khí ra ngoài, ngăn chặn toàn bộ thiểm điện ở bên ngoài thân thể. Lúc này y phục của nàng tung bay phất phới, cả người đứng thẳng tắp, giống như một dãy núi sừng sững, tràn đầy khí phách vô hạn. Diệu Nhiên dường như không còn là Diệu Nhiên, không còn là một tiên tử mỹ lệ phiêu dật nữa. Nàng bây giờ chính là mãnh tướng trên chiến trường, khắp mặt vẽ lên một thần thái cao ngạo, tựa như tất cả mọi thứ ở trong mắt nàng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Dương cương chi khí và khí thế uy nghiêm đó tỏa ra từ đôi mỹ mục của nàng, khiến nàng giống một cân quắc anh thư không hề nhường nhịn đấng tu mi. Bên trong âm nhu hàm chứa dương khí. Đẹp. Thực sự là một vẻ đẹp khác thường. Kim cương thần kiếm dường như cũng tỏ ra hưng phấn, nên phát ra âm thanh ọng, ọng, phảng phất như phụ họa theo với kiếm ý của Diệu Nhiên. Có lẽ tam thức đại lực kim cương kiếm pháp ấy giống như chi âm của kim cương thần kiếm, khiến cho nó cảm thấy được giá trị tồn tại của bản thân. Không có chút vẽ vời biến hóa, hai tay Diệu Nhiên nâng kim cương thần kiếm lên cao, từ đỉnh đầu cứ thế rành rọt bổ xuống. Ba khí tung hoành trảm. Đây chính là đại lực kim cương kiếm pháp đệ nhất thức. Khí thế của mãnh tướng và uy lực của ba khí, tất cả đều được bộc lộ rõ ràng không chút thiếu sót trong một trảm này. Trong lúc chúng nhân đang kinh hô một trận thì một đạo kim kiếm to lớn dài mấy chục thước đột nhiên thăng lên cao như thiểm điện, phát ra một tiếng rầm rì, phân cả bức tường điện ra làm hai. Sau đó, kiếm quang to lớn vẫn chưa dừng lại, mang theo khí thế không gì so bì chen lẫn với uy lực dương cương bá đạo, như gió táp chém vào thành Tử Dương thần kiếm ở trên không. Phương Lạc tuyệt không ngờ đến kết cuộc lại như vậy, Diệu Nhiên sư tỷ có thể đột phá cấm chế của 5 tầng thiên lôi. Đây là kiếm chiêu gì? Sao ở Phong Thần Tông chưa bao giờ nghe nói đến? Nhưng gã cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành liều mạng vận khởi chút ít chân nguyên còn lại trong cơ thể, điều khiển Tử Dương thần kiếm từ xa phóng ra một chiêu phổ chiếu vạn vật. Với tình cảnh hiện giờ của Phương Lạc, gã chỉ có thể thi triển đệ tam thức của Phong Thần kiếm quyết. Ầm, ầm, ầm. Kiếm quang do Tử Dương thần kiếm phát ra bị Kim Cương thần kiếm đánh rơi, Kim Cương thần kiếm kèm theo dư lực mạnh mẽ tiếp tục công tới Phương Lạc. Diệu Nhiên rất muốn rút kiếm lại, nếu vẫn đánh tới trước thì sẽ gây thương hại đến Phương Lạc sư đệ. Thế nhưng nàng đã không thể thu về. Đại lực kim cương kiếm pháp, mục hạ vô nhân, bá tuyệt thiên hạ, tiến thẳng tới trước. Không có đường lui, chỉ có dũng mãnh hung hãn tiến công. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy, do tay một nữ nhân xinh đẹp mỏng manh phát ra, uy lực lại lớn không tưởng. Phương Lạc đã tuyệt vọng, chân nguyên trong cơ thể đã cạn kiệt, cũng không còn cách nào ngăn cản đòn công kích của Diệu Nhiên được nữa. Thiên Nhất chân nhân vội chớp động, lao vào trong trường đấu nhanh như thiểm điện, ống tay áo lớn phất lên, phát ra một luồng lực đạo thuần chánh nhu hòa lặng lẽ tiếp lấy toàn bộ kiếm quang. Phương Lạc nhìn thấy Thiên Nhất chân nhân, thì trong lòng cảm thấy ấm áp, thốt lên một câu, đa tạ trưởng môn sư bá. Rồi thì toàn thân đổ gục xuống, ngất đi vì thoát lực. Kiếm thức của Diệu Nhiên đã tiêu tan, nàng nhìn về phía Phương Lạc sư đệ vừa hôn mê mà thở phào một tiếng, thầm hô nguy hiểm, nếu không có Thiên Nhất sư bá xuất thủ kịp thời, nói không chừng mình đã thật sự làm thương hại đến Phương Lạc sư đệ. Thiên Nhất chân nhân quay đầu nhìn Diệu Nhiên, nghiêm túc hỏi, Diệu Nhiên, đây là kiếm pháp gì? Lúc này Thần Yên chân nhân cũng đã đến bên cạnh Thiên Nhất chân nhân, trả lời thay cho đồ đệ, sư huynh, đây là đại lực kim cương kiếm pháp mà Diệu Nhiên đã lĩnh ngộ được từ trong kim cương thần kiếm. Chiêu thức uy mạnh rất bá đạo, về phương diện dương cương thì có phần hơn cả kiếm pháp của Phong Thần Tông chúng ta. Ồ, hóa ra là như vậy. Thiên Nhất chân nhân gật gật đầu, sau đó nói tiếp, đây là việc tốt, xem ra Phong Thần Tông chúng ta lại có thêm một loại kiếm pháp lợi hại, quả là việc tốt. Đạo Thánh chân nhân đã lao tới. Tiếp lấy Phương Lạc đang hôn mê từ tay Thiên Nhất chân nhân, nhíu mày nói, trưởng môn sư huynh, xem ra chân nguyên toàn thân của Phương Lạc đã thất tán cả, phải 3 năm sau mới có thể khôi phục được. Đệ xin đại diện cho hắn mà tuyên bố, Phương Lạc rút lui khỏi tỷ đấu. Nói xong, nét mặt Đạo Thánh chân nhân vẫn có chút tạm đạm. Thiên Nhất chân nhân hơi gật đầu nói, được. Sư đệ, đừng quá xem trọng vinh nhục được mất, đó là điều kiêng kỵ của người tu đạo chúng ta. Phong Thần Tông chúng ta lần này xuất hiện nhiều đệ tử xuất chúng. Thật sự là may mắn của bổn phái. Đạo Thánh chân nhân trong lòng chợt rét, liên tục gật đầu nói phải. Trận tỷ đấu này, Diệu Nhiên đã chiến thắng, trực tiếp tiến vào vòng quyết đấu của tứ cường. Còn ở bên kia, Giang Sơn lại bị Bạch Lạc Sinh đánh bại, xem ra phong thần hồi vũ bộ pháp quả thật huyền diệu vô cùng. Bởi vì Phương Lạc đã rút lui, giờ chỉ còn lại 4 người, cho nên dù Giang Sơn thất bại vẫn có thể tiến vào tứ cường. Qua lượt bốc thăm, các trận đấu loại ở vòng tới sẽ như sau. Lục Ngộng Thần giao đấu với Giang Sơn. Diệu Nhiên đấu với Bạch Lạc Sinh. Một vòng đối đầu kịch liệt mới lại sắp sửa bắt đầu. Hết chương 30. Chương 31, Thiên địa vô cực. Do trong một ngày liên tục tiến hành mấy trận tỷ đấu, giờ đây sắc trời đã tối, nên Thiên Nhất Chân Nhân tuyên bố thi đấu hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ tiếp tục vòng thi đấu tứ cường. Vì vậy nên các đại phong chủ liền dẫn đệ tử của mình ào ào ngự kiếm bay đi. Dưới sự an bài của Thiên Phong Chân Nhân, không ai đến quấy nhiễu Lục Ngộng Thần, qua một đêm nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục toàn bộ thể lực. Sáng hôm sau, trên quảng trường phong thần lại tụ tập vô số đệ tử, mọi người đều hết sức kỳ vọng vào những cuộc thi đấu của tứ cường. Có điều, ai nấy đều thấy trận đấu giữa Diệu Nhiên với Bạch Lạc Sinh là khả quan nhất, vì thực lực đã biểu lộ của hai người này đều khiến mọi người cảm thấy chấn động. Còn đối với Lục Ngộng Thần thì chẳng mấy ai cho là có triển vọng, vì hắn chỉ mới đạt được tầng thứ 6 của Tinh Tiên Thần Công, còn ba người kia thì đều đã đạt đến tầng thứ 7. Tuy nhiên, Thiên Nhất Chân Nhân và Thiên Phong Chân Nhân lại rất tin tưởng vào Lục Ngộng Thần. Vì bí mật đó ở trong lòng bọn họ đã mang tính chất quyết định rất sâu sắc. Lục Ngộng Thần đứng trên lôi đài, nhìn về phía Giang Sơn sư huynh, trên mặt hơi lộ ra nét cười. Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân, nếu muốn chiến thắng Giang Sơn sư huynh, thì mình nhất định phải đột phá đến tầng thứ 7 Tinh Tiên Thần Công. Thế nhưng làm thế nào mới có thể đột phá đây? Giang Sơn im lặng nhìn vị tiểu sư đệ trẻ tuổi này, trong lòng không dám khinh thường hắn chút nào. Tiểu sư đệ này chỉ tốn vẹn vẹn chưa đến 30 năm mà đã đạt đến tầng thứ 6 của Tinh Tiên Thần Công. Có thể nói là đệ tử tiến bộ nhanh nhất của Phong Thần Tông. Dù rằng hắn chỉ mới đạt đến tầng thứ 6 của Tinh Tiên Thần Công, nhưng từ trận đấu giữa hắn và Vân Hải, chiêu Đại Tuyết Phân Phi đó có thể vận dụng đến hóa cảnh như thế, thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệu Thủy ở trên đài khẽ hỏi Diệu Nhiên, sư tỷ, tỷ xem trận này Mộng Thần sư đệ có thể thắng được không? Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, nếu hắn muốn thắng Giang Sơn, trừ phi là có thể đột phá đến tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công, nếu không, căn bản là không có khả năng chiến thắng. Diệu Nhiên nói xong thì ồ lên một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ chăm chú quan sát biến hóa trên lôi đài. Lục Ngộng Thần đã bắt đầu giao thủ với Giang Sơn. Trên lệch một cấp bậc quả thật là khác biệt một trời một vực. Dưới thế công lanh lẹ của Giang Sơn, Lục Ngộng Thần phải liên tiếp thoái lui. Trên người hắn đã trúng vài kiếm quang, lờ mờ có máu tươi thấm qua lớp y phục. Lục Ngộng Thần hiện giờ thật sự có nỗi khổ nói không ra lời, hắn chuẩn bị thi triển một thức Ngộng Chi Sơ Thủy đó. Giang Sơn dường như không cho hắn cơ hội, lúc này gã vọt lên cao, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vẫy một cái, vô số hoa tuyết trắng tinh nhỏ xíu từ mũi kiếm bay xuống, xen lẫn với lực âm nhu không gì sánh được, công về phía Lục Ngộng Thần. Đây chính là đệ lục thức Phong Thần kiếm quyết, Đại Tuyết Phân Phi. Được thi triển với tầng thứ 7 Tinh Tiên Thần Công, hoa tuyết trở nên rất nhỏ, rất mềm mại, giống như những con bướm vừa mới phá kén chui ra, bay lượn tung tăng trong không trung. Lục Ngộng Thần lúc này đã vô pháp tránh né. Hắn cũng thi triển một thức Đại Tuyết Phân Phi, kiếm chiêu giống như khi giao đấu với Vân Hải. Hắn khua ra vô vàn băng tinh, đồng bền lên xuống trong không trung, cuốn đi tất cả hoa tuyết của đối phương. Nếu Lục Ngộng Thần có khả năng đột phá đến tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công, thì có lẽ một thức này đã có thể đánh bại Giang Sơn. Nhưng đáng tiếc là hắn chỉ đạt đến tầng thứ 6, cho dù băng tinh dần dần có thể bao bọc lấy hoa tuyết, nhưng âm nhu chân nguyên cường đại ẩn tàng bên trong những đóa hoa tuyết kia dường như vẫn không ngừng đột phá để xông ra ngoài. Rột rột rột. Vô số hoa tuyết xuyên qua vòng trói buộc của băng tinh, mang theo dư lực, toàn bộ đánh vào người Lục Ngộng Thần. Cảm giác của Lục Ngộng Thần lúc này thật kỳ quái, giống như rơi vào một hầm băng, vô số hoa tuyết âm nhu lạnh lẽo xâm nhập vào kinh mạch toàn thân hắn, sau đó phát sinh bạo tạc, trong chốc lát, toàn bộ kinh mạch của hắn đều bị nổ đến đứt từng đoạn. Thống khổ tột cùng, lập tức khiến hắn ngã xuống sàn đài, thân thể lăn lộn không ngừng. Tất cả những người quan chiến đều than dài một tiếng, thầm nghĩ trận đấu này, Lục Ngộng Thần đã bại rồi. Thâm Quy Vũ Trần, tầng thứ 6 của Tinh Tiên Thần Công. Diệt Định Tứ Phương, tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công. Phương pháp tu hành của các đệ tử Phong Thần Tông, thông thường đều là phải qua thời gian tích lũy lâu dài để đạt đến mức đột phá Tinh Tiên Thần Công. Mấy vạn năm nay, điều này dường như đã là một quy củ bất thành văn. Cho dù như vậy, những người chân chính đạt đến cảnh giới cao nhất của Tinh Tiên Thần Công cũng rất hiếm, đó là vì mọi người không ai chú ý đến một điểm, chính là tâm. Tâm. Dùng tâm để lĩnh ngộ và thông hiểu các cảnh giới. Kiểu lĩnh ngộ này, không chỉ dựa vào thời gian, mà còn đòi hỏi phải biết giác ngộ đúng lúc. Trong cơn thống khổ tột cùng, tâm thức của Lục Ngộng Thần đột nhiên sáng rõ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm giác đều tan biến. Không chỉ riêng cảm giác, mà ngay cả nhìn, ngửi, nghe, suy nghĩ các loại xúc giác đều biến mất. Chính là trong chớp mắt này, hắn đã thành công đạt đến tầng thứ 7 của tinh tiên thần công, diệt định tứ phương. Người ở chỗ sơ đẳng nhất mới ngộ ra trí tuệ siêu việt. Sau khi tâm ý hoàn toàn vượt qua thân thể, nội thể lập tức dâng lên biến hóa mãnh liệt. Từ vị trí nê hoàn cung xuống tới đan điền, chia thành hai cỗ bạch sắc chân nguyên chói mắt xoay tròn, nhanh chóng tuân về phía các kinh mạch dạn vỡ trong nội thể. Đây là một cỗ lực lượng khôi phục kỳ dị, tất cả các kinh mạch từng bước được nối lại, kinh mạch giống như biển cả mênh mông, chân nguyên ở vào tình trạng thể lỏng chảy ra khắp nơi. Lục Ngộng Thần chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái, cảm giác mỹ diệu đó không thể diễn tả bằng lời được. Lục Ngộng Thần lại đứng dậy, tựa như chưa xảy ra việc gì. Vẻ tươi cười cố hữu lại xuất hiện trên mặt hắn, vân vụ kiếm to lớn nằm trong tay, mây mù quần quận bên trong càng thêm khoái hoạt. Giang Sơn sư huynh, chúng ta tiếp tục đi. Lục Ngộng Thần mỉm cười nói. Giang Sơn hít vào một hơi lạnh, gã hiểu rõ một kích ban nãy của mình là một thức có âm kình mãnh liệt nhất trong phong thần kiếm quyết. Vô số hoa tuyết âm nhu đó toàn bộ đều đã đánh vào người của Lục Ngộng Thần. Nếu gã ước đoán không lầm thì ít nhất kinh mạch của Lục Ngộng Thần cũng bị trọng thương. Lúc này thấy hắn lăn lộn trên lôi đài đã nói lên điều đó là thật. Nhưng hiện giờ vì nguyên nhân gì mà trông hắn dường như không có việc gì, lại có thể đứng dậy như trước thế này. Đúng là kỳ quái. Thiên Phong chân nhân cười nói với Thiên Nhất chân nhân, trưởng môn sư huynh, Ngộng Thần trong chớp mắt đã đột phá tinh tiên thần công, đạt đến tầng thứ 7, thật là không thể ngờ được. Thiên Nhất chân nhân hơi trầm tư nói, đúng vậy, tình cảnh của hắn cũng tương tự như Phong Thần tổ sư ngày trước, cảnh giới đột phá quá nhanh, thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Xem ra, đạo lý tu hành thật không phải cứ theo khuôn phép cũ là được, thì ra còn có con đường nhanh hơn. Những đại phong chủ khác nghe lời nói của hai người cũng đều gật đầu đồng ý, rồi ai nấy cũng đều chìm sâu vào suy nghĩ. Tiểu tử này vậy mà đã đạt đến tầng thứ 7 của tinh tiên thần công, xem ra Giang Sơn tất sẽ bại chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Diệu Nhiên lo lắng nói. Diệu Thủy bên cạnh bổ sung, ải, tiểu sư đệ này có lẽ chính là hắc mã lớn nhất trong kỳ thi đấu này nha. Giang Sơn liền vận khởi chân nguyên toàn thân thêm một lần nữa, lại đánh ra chiêu đại tuyết phân phi về phía Lục Ngộng Thần. Thân tâm Lục Ngộng Thần đều hòa nhập vào tầng thứ 7 tinh tiên thần công. Tâm, đã không vật gì có thể biến đổi. Sau diệt định tứ phương là đến thiên địa vô cực. Thân thể dường như trong suốt hư ảo, ánh mắt bình tĩnh tựa thu thủy, vân vụ kiếm lúc này giống một cây cọ cực kỳ sinh động, vẽ lên không trung một quỹ tích kỳ dị. Không nhìn được gì, nhưng tựa như lại thấy được điều gì đó. Không có gì, nhưng dường như lại có gì đó. Thiên địa vô cực. Phong thần kiếm pháp đệ thất thức, là một thức kiếm quyết tập hợp hai loại khí thế âm dương thành một thể. Một thức kiếm quyết mà trong thiên địa không có gì so bì được. Giang Sơn đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào một không gian khác, có cảm giác hoàn toàn bị khống chế, và cảm thấy bản thân như một con rối bị chủ nhân thao túng. Len keng. Giang Sơn vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, thì bảo kiếm trong tay đã rơi xuống đất, mà vân vụ kiếm to lớn của Lục Ngộng Thần thì đang chĩa ngay trước ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Sơn liền mất hết đấu trí, gã hiểu rõ mình đã bại. Xem ra thức vừa rồi chính là đệ thất thức của Phong Thần kiếm pháp, Thiên Địa Vô Cực. Thiên Nhất chân nhân hết sức hưng phấn. Ông ta cũng không nén được vui mừng trong lòng, đứng dậy cao giọng nói, trận tỷ đấu này, Lục Ngộng Thần đã thắng. Lục Ngộng Thần cũng là người đầu tiên trong những đệ tử đời thứ 18 lĩnh ngộ được đệ thất thức của Phong Thần kiếm quyết, Thiên Địa Vô Cực kiếm quyết. Chúc mừng con. Tất cả đệ tử quan chiến đến giờ mới hoàn toàn hiểu rõ là chuyện thế nào, hóa ra chiêu vừa rồi chính là Thiên Địa Vô Cực kiếm quyết hết sức mạnh mẽ. Thế là chúng nhân vỗ tay hào hào, ca ngợi không ngớt. Diệu Nhiên càng lúc càng bất an, nàng thấy được tốc độ tiến triển của Lục Ngộng Thần. Trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Nếu nàng quả thật thất bại, vậy làm sao có thể đối mặt với lời nói đùa của năm đó? Hết chương 31. Chú thích. Hắc mã, chỉ người cạnh tranh có thực lực khó lường. Chương 32, vô kiên bất tồi. Lục Ngộng Thần trở về dưới đài, các sư huynh của hắn đều sắp lại, cười hì hì chúc mừng hắn. Lý Ngọc Nhân vỗ nhẹ lên vai Ngộng Thần, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, đệ thật là đáng phục. Huynh cũng giống như đệ, cũng đạt đến tầng thứ 7 của tinh tiên thần công. Nhưng huynh thủy chung vẫn không có cách nào lĩnh ngộ được chiêu kiếm thiên địa vô cực đó. Tiểu sư đệ nha, đệ thật sự là niềm kiêu hãnh của Ngộng Thần phong chúng ta, à không, phải là niềm kiêu hãnh của cả Phong Phần tông mới đúng. Vẻ mặt của Lục Ngộng Thần thoạt xanh thoạt đỏ, xấu hổ cười nói, hì hì, đâu có, đại sư huynh, đều là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vừa nói, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, tìm đến thân ảnh thanh tú của Diệu Nhiên. Cũng vừa đúng lúc nàng quay nhìn sang bên này, mục quang hai người chạm nhau. Diệu Nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn một trận, một cảm giác mơ hồ dâng tràn. Diệu Thủy từ đằng sau khẽ đẩy Diệu Nhiên, nói, sư tỷ phải lên đài rồi. Trận đấu giữa tỷ với Bạch Lạc Sinh sẽ bắt đầu liền bây giờ đấy. Diệu Nhiên như chợt bừng tỉnh, khuôn mặt thoáng đỏ hồng, vội vã tung người bay lên lôi đài. Nàng cố định thân lại, rút kim cương thần kiếm ra, thi lễ với Bạch Lạc Sinh, rồi nhẹ nhàng cười nói, Diệu Nhiên xin ra mắt Bạch Sư Huynh. Bạch Lạc Sinh rất có phong độ của một thân sĩ, vội hoàn lễ, rồi nói, Diệu Nhiên sư muội, bất tất phải khách khí. Khi tỷ đấu xin đừng lưu tình, để trận đọ sức của chúng ta được lâm ly thông khoái. Ha ha. Diệu Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người lập tức thủ thế, phát ra khí thế cường đại, đối chọi với nhau. Diệu Nhiên sớm đã quan sát các trận tỷ đấu của Bạch Lạc Sinh, phong thần hồi vũ bộ pháp thần kỳ đó, khi được phối hợp với phong thần kiếm pháp thì quả thật là huyền diệu vô cùng, khiến toàn bộ lực công kích được tăng cường rất nhiều. Nếu nàng chỉ sử dụng phong thần kiếm pháp, tất sẽ bại dưới tay Bạch Lạc Sinh, xem ra chỉ còn cách dùng đại lực kim cương kiếm pháp. Trong lòng Bạch Lạc Sinh cũng mười phần cẩn thận, gã đã thấy qua một thức đại lực kim cương kiếm pháp mà Diệu Nhiên dùng để chiến thắng Phương Lạc sư đệ, cho dù phong thần hồi vũ bộ pháp của hắn quỷ thần khó lường, nhưng đối diện với kim cương kiếm pháp không gì so bì được này, thì tỷ lệ né tránh thành công tương đối nhỏ. Trừ phi trước khi Diệu Nhiên thi triển đại lực kim cương kiếm pháp, gã có thể giành tấn công trước, nắm lấy quyền chủ động, đưa Diệu Nhiên vào thế bị động, như vậy gã mới có cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến đây, thân thể của Bạch Lạc Sinh bắt đầu di động. Trên khắp lôi đài, đột nhiên xuất hiện vài chục thân ảnh của Bạch Lạc Sinh, có thân ảnh di động nhanh, có thân ảnh di động chậm, có thân ảnh như mây trôi, có thân ảnh lại giống hoa rơi, thân thể biến hoa khôn lường, trong khoảnh khắc đã ở mọi nơi, không phân biệt rõ đâu là thật, đâu là giả. Vô số thân ảnh bỗng nhiên cùng cao giọng hô, phổ chiếu vạn vật. Mỗi bóng người đều phát ra kim sắc quang mang mãnh liệt, tụ tập trong không gian đã không còn bất cứ khe hở nào trên lôi đài, như hải triều lan tới mọi góc cạnh. Diệu Nhiên ngưng thần tĩnh khí, kim cương thần kiếm trong tay liền thua lên, bỗng chốc cũng là một thức phổ chiếu vạn vật, một vòng sáng màu vàng hình bầu dục ở bên người đột nhiên bắn ra, thế như có thể phá vỡ mọi thứ, những kiếm quang công đến của Bạch Lạc Sinh hoàn toàn bị đánh ngược trở về, hơn nữa kiếm quang hình tròn vẫn không ngừng mở rộng. Bạch Lạc Sinh thầm kinh hãi, gã bước theo phong thần hồi vũ bộ pháp, thân hình chân thực lách ra phía sau Diệu Nhiên, rồi đánh ra một thức thanh phong từ lai không có bất kỳ âm thanh nào vào người nàng. Diệu Nhiên tập trung tinh thần, trong lòng liền truyền lại cảm giác có nguy hiểm ở sau lưng. Nàng không quay đầu lại, chỉ sử ra một thức húc nhật đông thăng, lập tức liền có 9 thái dương to lớn từ mũi kiếm bay vọt ra, vừa đúng lúc chạm vào chiêu thanh phong từ lai của Bạch Lạc Sinh. Hai loại kiếm quyết âm dương mãnh liệt tiếp xúc với nhau liền lặng lẽ tan biến một cách vô thanh vô tức. Bạch Lạc Sinh vừa thấy chiêu này thất bại, lập tức toàn lực phát động bộ pháp, trong chớp mắt, tất cả những bóng hư ảnh không ngừng chuyển động, nhìn không rõ đâu là thực đâu là hư. Thiên Nhất chân nhân chăm chú quan sát đến mọi biến hóa trong trận, không khỏi gật đầu nói, phong thần hồi vũ bộ pháp này có tất cả là 9 tầng cảnh giới, xem ra Bạch Lạc Sinh cũng đã đạt đến tầng thứ 5. Mỗi lần đạt đến một tầng bộ pháp mới, thì người luyện sẽ được gia tăng năng lực tấn công của một thực thể. Hiện tại Bạch Lạc Sinh vẫn chỉ phát huy đến tầng bộ pháp thứ nhất để thăm dò, xem ra đằng sau còn có tiềm lực ẩn tàng chưa thi triển ra. Minh Hà chân nhân lộ ra vẻ tươi cười, điềm đạm nói, trưởng môn sư huynh đúng là mắt sáng như đuốc. Chúng ta hãy cứ chờ xem, hy vọng Lạc Sinh sẽ không khiến chúng ta thất vọng, và cũng hy vọng Diệu Nhiên có thể phát huy hết thực lực mạnh mẽ nhất. Thân Yên chân nhân chỉ cười cười, mà không nói gì. Trong lòng bà hiểu rõ, tam thức của đại lực kim cương kiếm pháp rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào, trận tỷ đấu này, Diệu Nhiên khẳng định sẽ giành thắng lợi không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Ngộng Thần chú ý tỉ mỉ tình hình trên trường đấu, trong lòng hồi tưởng mô phỏng lại những chiêu thức mà hai người vừa sử dụng, rồi không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Hắn càng lúc càng phát hiện, thực lực của Diệu Nhiên sư tỷ quả là quá mạnh, hiện giờ nàng còn chưa sử dụng đại lực kim cương kiếm pháp, nếu dùng tới thì Bạch Lạc Sinh sẽ bị bại nhanh chóng. Rốt cuộc thì chiêu khởi thủ thức của Ngộng Thần kiếm pháp là Ngộng Chi Sơ Thủy có thể chiến thắng đại lực kim cương kiếm pháp hay không? Điều này vẫn chưa biết được. Ở dưới đài chợt truyền đến một trận kinh hô. Hóa ra Bạch Lạc Sinh đã thi triển tầng thứ 3 của Phong Thần Hồi Vũ Bộ Pháp, giữa vô số hư ảnh dường như có 3 thân hình là thực thể của Bạch Lạc Sinh, cùng phát ra một chiêu húc nhật đồng thăng, mỗi thân hình đều vây ra 6 thái dương, cộng lại là 18 vầng thái dương. 18 vầng thái dương này tỏa ra kim quang chói mắt, xen lẫn giữa vô vàn những thái dương hư ảo, không ngừng xoay tròn, gào rít đánh về phía Diệu Nhiên. Một chiêu lợi hại này không khác gì với việc có 3 Bạch Lạc Sinh đồng thời cùng tấn công Diệu Nhiên. Đối mặt với những vầng thái dương sáng rực đang quần quận ập đến từ khắp nơi, cùng với những hào quang chói mắt đó làm Diệu Nhiên không mở mắt ra được. Diệu Nhiên đã chuẩn bị phát động đại lực kim cương kiếm pháp. Một loại bá khí uy nghiêm trong nháy mắt từ trong thân thể thình lình bộc phát, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc quyết chí tiến lên, sức mạnh vô địch phá vỡ mọi thứ. Diệu Nhiên thoáng chốc đã biến thành một viên hổ tướng uy mãnh. Thiên hạ minh ông, mục hạ vô nhân, bốn phương tám hướng duy ngã độc tôn. Bá khí tung hoành trảm. Một khí thế không gì sánh kịp, dưới sự huy động của kim cương thần kiếm, chặt chẽ ép sát đến Bạch Lạc Sinh, khiến động tác của gã trở nên chậm chạp. Một đạo kim sắc cự kiếm dài mấy chục thước lại xuất hiện, từ trên đánh xuống, nhanh như thiểm điện chém vào vô số vầng thái dương do Bạch Lạc Sinh đánh ra. Những người quan chiến ở dưới đài đều kinh hô một trận, thần kiếm ấy quả thực kinh nhân. Kim sắc cự kiếm giống như một chiến thần, đánh ra là không gì đỡ nổi, bách chiến bách thắng. Lúc này, những vầng thái dương kia giống như những miếng đậu hũ, toàn bộ đều bị chém nát. Kinh khí và quang mang phân tán bắn ra khắp xung quanh, không ngừng đánh vào cấm chế màu xanh nhạt của lôi đài, phát ra những tiếng ầm ầm không ngớt. Mắt thấy thế công của Diệu Nhiên sắp đánh vào người Bạch Lạc Sinh, vào thời khắc mấu chốt này, gã vội toàn lực phát động bộ pháp đến tầng thứ 5, tức thì lại huyễn hóa ra vài thân ảnh, tránh đòn tấn công ấy. Kim cương thần kiếm kích trúng lôi đài, giữa những tiếng ầm vang lại xuất hiện một khe nứt sâu đến 7-8 thước. Trong lúc di động, Bạch Lạc Sinh hít một hơi lạnh, quả thực là kim cương kiếm pháp có sức mạnh phá vỡ mọi thứ, nếu ngạnh tiếp, thì cái mạng nhỏ của mình khẳng định là chẳng còn. Xem ra, mình chỉ có cách sử dụng thực lực mạnh nhất mà thôi. Nghĩ đến đây, gã để thăng tầng thứ 5 của bộ pháp đến mức cực hạn, rồi đánh một thức đại tuyết phân phi, năm thực thể đột ngột phát ra vô số hoa tuyết màu trắng, dường như từ khắp nơi ập tới Diệu Nhiên. Một chiêu này tựa như có năm Bạch Lạc Sinh cùng thi triển đại tuyết phân phi, uy lực gia tăng gấp 5 lần. Diệu Nhiên có thể tiếp được hay không? Khí thế uy mãnh tỏa ra từ trên người Diệu Nhiên càng mạnh, trong ánh mắt tràn đầy bá khí không gì sánh bằng, tà áo dài tung bay phân phật. Kim cương thần kiếm trong tay bỗng nhiên lớn gấp bội, gương mặt của Diệu Nhiên trắng như tuyết, trầm giọng quát, "Kim cương phích lực trảm." "Kim cương phích lực trảm." Đại lực kim cương kiếm pháp đệ nhị thức, bá đoạt thiên hạ, sức mạnh vô địch. Lốt buốt. Lốt buốt. Từng trận âm thanh quái dị vang lên, thân kiếm to lớn của kim cương thần kiếm đột nhiên biến thành màu ám kim, hoa văn hình rồng trên mặt phảng phất như có linh tính, chuyển động lên xuống. Diệu Nhiên giơ nghiêng kim cương thần kiếm lên, quét ra một vòng cung kỳ dị, toàn bộ lôi đài đều bị vòng cung này vây vào trong. Một vòng sóng ánh sáng kim sắc cực lớn từ trên kim cương thần kiếm đột ngột phát ra, giống như làn sóng dữ có thể hủy diệt mọi thứ mà nó chạm phải, từ trung tâm mạnh mẽ lan ra ngoài. Toàn bộ không gian đều bị phong kín. Mãn thiên hoa tuyết vừa chạm vào làn sóng ánh sáng kim sắc đều hào hào rơi xuống. A! Bạch Lạc Sinh kinh hô một tiếng, sóng ánh sáng kim sắc nhanh chóng lan rộng, xông về phía gã. Đã không còn cách nào khác, chỉ còn né tránh. Bạch Lạc Sinh phát huy bộ pháp đến cực hạn, trong chốc lát, trên lôi đài tràn ngập những bóng thân ảnh của gã. Kim cương phích lịch chạm quả thực quá bá đạo, cho dù phong thần hồi vũ bộ pháp của Bạch Lạc Sinh huyền diệu như thế, nhưng vẫn liên tiếp bị đánh trúng. Hự một tiếng, Bạch Lạc Sinh phun ra một ngụm máu tươi, quỵ xuống sàn đài. Dư lực của sóng ánh sáng kim sắc chứa mất, vẫn đánh mạnh vào cấm chế của lôi đài, lập tức khiến cho cả lôi đài đều rung chuyển vài lần, suýt nữa là đã bị xuyên thấu. Thiên Nhất chân nhân lú ám than, kiếm pháp thật là bá đạo. Minh Hà chân nhân cấp tốc lao đến bên cạnh Bạch Lạc Sinh, truyền vào vài đạo chân nguyên, ổn định lại thương thế cho gã rồi cho đám đệ tử khiên xuống. Dù rằng liên tục có đệ tử thụ thương nhưng Thiên Nhất chân nhân vẫn khá cao hứng. Rốt cuộc Phong Thần Tông trải qua sự bồi dưỡng mấy trăm năm nay trung quy đã sản sinh ra mấy đệ tử kiệt xuất. Ông ngẩng đầu lên, lướt nhìn một lượt, rồi cao giọng tuyên bố, trận thi đấu này Diệu Nhiên đã thắng. Tạm thời nghỉ ngơi một hôm, ngày kia sẽ cử hành trận chung kết. Do Lục Ngộng Thần đến từ Ngộng Thần Phong giao đấu với Diệu Nhiên của Hành Thủy Phong. Thiên Phong chân nhân và Thần Yên chân nhân nghe thấy lời này, không khỏi đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, sau đó lại chiếu mục quang lên người đệ tử của mình. Hai người hiểu rõ. Trận chung kết ngày kia chắc chắn sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa, thần kinh quỷ khốc. Hết chương 32. Chương 33, thâu vật vị thành. Tiểu hầu kêu chít chít nào tới, đưa đến một hồ lô rượu, Lục Ngộng Thần uống ngừng ngực liên tục vài ngụm, toàn bộ mỹ tiểu trong hồ lô đều cạn sạch, sau đó trên mặt hiện ra vẻ say sưa, hô to, thống khoái. Thống khoái. Tiểu hầu, ngày kia ta phải quyết đấu với Diệu Nhiên sư tỷ, có thể cưới được nàng hay không, tất cả đều trông chờ vào ngày này. Hắc hắc, ha ha ha. Lục Ngộng Thần rất đắc ý, rượu giúp hắn có đẳng khí, lúc này hào khí của hắn đang đại phát. Tiểu hầu nháy nháy hai mắt, tựa hồ hiểu rõ ý tứ của Lục Ngộng Thần, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Nó dùng tay chỉ vào Ngộng Thần, kêu chít chít vài tiếng, rồi chạy nhảy xung quanh, ý là tên giá hỏa ngươi chẳng những là một tiểu quỷ mà còn là sắc quỷ. NL. Tiểu gia hỏa này quả thực thú vị, 5 năm nay nếu không có nó đi cùng, thật chẳng biết là đã tịch mịch như thế nào. Lục Ngộng Thần cười ha hả. Thò tay phải nắm lấy tiểu hầu khiến nó không động đậy được nữa. Xem ngươi còn châm biếm ta nữa không? Con khỉ kia. Lục Ngộng Thần cười một tiếng quái dị, ra sức vung một cái, ném tiểu hầu lên không trung. Tiểu hầu bay lên cao, thân thể không ngừng lột vòng, bị dọa kêu loạn cả lên, dường như đang xin tha thứ, xin cứu mạng kỳ ẻn. Lục Ngộng Thần nhìn thấy dáng vẻ nết nhác của tiểu hầu, tâm tình không khỏi hết sức khoan khoái, tay khẽ khua lên, một cổ chân nguyên hùng hậu đỡ lấy nó, chậm chậm hạ xuống. Khi sắp rơi tới mặt đất, Lục Ngộng thần thình lình đẩy một cái, tiểu hầu liền lăn rào rào ra ngoài. Tiểu hầu nhe răng ra kêu mấy tiếng kỳ quái, hình như đã tức giận, đang định xông đến Lục Ngộng thần thì đột nhiên một thanh âm bay bổng chuyển tới, "Ngộng thần, đang chơi với tiểu hầu hả? Mấy ngày nay biểu hiện của con rất xuất chúng, thật đã làm cho ta rất cao hứng." Nghe giọng nói ôn hòa thuần chính này, tỏa ra luồng chính khí xuyên vào trong tâm, dường như trời sinh là khắc tinh của tà hầu này, khiến tiểu hầu bị dọa đến co rúm người lại, không dám cử động. Lục Ngộng thần ngẩng đầu nhìn, thì ra là sư phụ Thiên Phong chân nhân. Hắn vội vàng thi lễ, "Sư phụ." Thiên Phong chân nhân dừng lại trước mặt Lục Ngộng thần, nhìn tên đệ tử tướng mạo thật thà chất phác này, nhớ lại biểu hiện tuyệt vời của hắn mấy hôm nay, trong lòng không khỏi cảm khái một trận. 30 năm rồi, hai tử này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Về lai lịch thân thế của nó, khi nào nói cho nó biết đây? Tu La chiến thần, ngươi rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tại sao lại có một hài nhi bỏ ra từ trong nguyệt ảnh bảo hộp do ngươi để lại? Ngộng thần, con tiến bộ quá nhanh, ta tin rằng tất sẽ không tới 100 năm sau, con sẽ có thể đạt đến tu vi của ta. Phong Thần Tông chúng ta đúng là may mắn được ông trời rủ lòng thương. Khi nói đến đây, trong đầu Thiên Phong chân nhân lại hiện ra cảnh một khắc đó khi tiểu Ngộng thần thân thể sáng bóng bỏ về phía mình, hắn vốn thuộc về Minh Phi, không ngờ sau đó tiểu Ngộng thần lại quay sang hướng khác, chẳng lẽ đây thật là thiên ý sao? Lục Ngộng thần không nghe được rõ những lời này của Thiên Phong chân nhân, chỉ cười hì hì, vẻ ngây ngô cố hữu lại hiện ra. Hắn cũng chẳng nói gì, cứ như thế nhìn chăm chú vào sư phụ, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ở cùng với sư phụ, hắn luôn có dáng vẻ như vậy, đã mấy chục năm vẫn chưa thay đổi. Thiên Phong chân nhân sớm quen với vẻ ngây ngô đáng yêu của tên đồ đệ này, đặc biệt là nụ cười ngốc nghếch kinh điển này càng khắc sâu trong lòng ông. Hai tử này chẳng khác nào con ruột của mình vậy, bao nhiêu quan tâm và yêu thương đều dồn vào hắn. Ngộng thần à, hai ngày này con hãy nghỉ ngơi cho tốt, trận chung kết ngày kia cứ tận lực là được rồi. Đại lực kim cương kiếm pháp của Diệu Nhiên quả thật có uy lực rất bá đạo, với chiêu thiên địa vô cực đó của con cũng chỉ có thể chống lại chiêu thứ nhất của nàng ta. Có tê hua cũng không sao, con giành được vị trí thứ hai là ta đã 10 phần cao hứng rồi. Ha ha! Thiên Phong chân nhân dùng lời nói thành khẩn sâu xa để căn dặn. Ông hiểu rõ thực lực của Diệu Nhiên, hai thức đầu của đại lực kim cương kiếm pháp đã kinh thiên động địa như thế, vậy thì thức thứ ba tin rằng sẽ càng lợi hại hơn, với thực lực của Ngộng thần hiện nay vẫn chưa đủ để đánh bại Diệu Nhiên. Lục Ngộng thần nghe những lời này trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, sự quan tâm ân cần đó của sư phụ, mấy chục năm nay ở trong lòng hắn đã trở thành quá quen thuộc, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy như được sưởi ấm. Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ tận lực, quyết không để cho người thất vọng. Thiên Phong chân nhân mỉm cười gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi mới bỏ đi. Lục Ngộng thần nhìn theo bối ảnh xa dần của Thiên Phong chân nhân, đứng ngẩn ngơ bất động ở đó, tiểu hầu thấy vậy cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ chuồn ra ngoài chơi. Ngây ra một hồi, Lục Ngộng thần nằm lên giường. Nghĩ đến trận chung kết ngày kia, hắn phải làm thế nào để đối mặt với Diệu Nhiên sư tỷ đây? Nàng lợi hại như thế, mình phải làm sao mới chiến thắng được nàng? Không thắng được thì mộng tưởng cưới Diệu Nhiên sư tỷ sẽ tan vỡ. Ai? Lúc này, hình ảnh đôi mắt mỹ lệ đó của Diệu Nhiên lại bồng bềnh trước mắt. Hay là đi xem thử Diệu Nhiên sư tỷ thế nào? Lục Ngộng thần bỗng hạ quyết định. Từ lúc cách biệt ở Kỳ Vân Sơn, bọn họ đã 5 năm chưa gặp mặt. Mấy ngày nay ở Phong Thần quảng trường đông đúc người, hắn vì bận tỷ đấu nên cũng chưa có thời gian nói chuyện với nàng. Đi gặp nàng. Lục Ngộng thần trong lòng càng cân nhắc hết lần này đến lần khác, trong ý thức lại càng thêm khích động và rõ ràng hơn, hắn phấn khởi đứng dậy, một quần mây mù trắng mịt mờ lập tức bao phủ lấy khắp thân thể, người hắn hơi nằm ra sau, rồi ngự kiếm phi hành ra khỏi phòng. Phương hướng chính là Hành Thủy Phong. Hiện giờ Lục Ngộng thần đã hoàn toàn thân kiếm hợp nhất, không cần dựa vào thực thể của Vân Vũ kiếm để phi hành nữa. Ho 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 ho. Diệu Nhiên trong trận tứ cường đã chiến thắng Bạch Lạc Sinh, chân nguyên nội thể tiêu hao rất nhiều, ban nãy tiễn Diệu Thủy, Diệu Tuệ mấy người rời khỏi, lại càng cảm thấy choáng váng. Diệu Nhiên ngồi xuống cạnh giường, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, một nửa trải lên mái tóc dài đen nhánh để tự nhiên, nửa kia nhẹ nhàng soi lên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, một cảm giác yên tĩnh thuần khiết giống như dòng nước mát lạnh nhẹ trôi. Đôi mày ngài vốn cong đẹp như trăng trên trời, lông mày dài mảnh đen nhánh phảng phất như phát sáng dưới ánh trăng. Diệu Nhiên thật sự đã mệt, vừa khép mắt liền cảm thấy nặng trĩu. Không biết trải qua bao lâu, trong lúc mơ màng, nàng đột nhiên cảm thấy trên mặt có luồng gió ấm lướt nhẹ, tê tê gai gai. Diệu Nhiên vừa tự hỏi vừa mở mắt ra, tình cảnh trước mặt khiến nàng giật mình hoảng hốt, hoa dung thất sắc. NL. Một vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch xuất hiện ở ngay trước mặt nàng chưa đến một xích, chẳng phải ai khác chính là Lục Ngộng Thần, hắn đã hoàn toàn bị Diệu Nhiên làm cho mê mẩn, bao nhiêu tham lam nguyên tố trong lòng đều được phóng thích, miệng mở rộng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Lúc này Lục Ngộng Thần đã điên đảo thần hồn, vẻ mặt si mê sắp đến phía trước Diệu Nhiên, miệng chu ra chuẩn bị hôn trộm bờ môi đỏ thắm của Diệu Nhiên kỳ ẹn.
A!
Diệu Nhiên kinh hãi kêu lên. Tiếp đó là một tiếng chát, Lục Ngộng Thần liền ôm má lùi lại. Khuôn mặt Diệu Nhiên như băng lạnh, tức đến toàn thân run rẩy. Nàng chỉ vào Lục Ngộng Thần, run run nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là đồ sát lang. Một cái tát lập tức khiến Ngộng Thần tỉnh lại không ít, hắn nhất thời cũng không biết phải nói thế nào mới phải, chỉ hê a vài câu, Diệu Nhiên sư tỷ tỷ đẹp quá, ta yêu thích tỷ lắm, tỷ tỷ gả cho ta được không? Lục Ngộng Thần lại đưa ra yêu cầu muốn cưới Diệu Nhiên, Diệu Nhiên tuy đang nổi giận, nhưng nàng lại sợ nhất chính là việc này. Nam mơ.
Chắc.
Chắc. Lại thêm hai bạn hai. Lục Ngộng Thần bị đánh liền hai cái, đúng là hoàn toàn hồi tỉnh. Hắn thu lại vẻ tươi cười, lui nhanh ra sau mấy bước, bỗng chốc đã trở lại bình thường. Hắn nghiêm túc nói, Diệu Nhiên sư tỷ, ở trong động ở Kỳ Vân Sơn, tỷ đã ưng thuận ta, chỉ cần ta có thể thắng tỷ trong cuộc tỷ đấu thì tỷ sẽ gả cho ta, hy vọng tỷ sẽ không thất ngôn. Rồi không đợi Diệu Nhiên nói gì, Lục Ngộng Thần nhanh chóng bay đi. Chiêu này quả là lợi hại, Lục Ngộng Thần thực sự đã thông minh hơn trước. Diệu Nhiên không đuổi theo hắn. Nàng biết dù có đuổi theo, do chân nguyên đã bị tiêu hao nên nàng tạm thời cũng không phải là đối thủ của Lục Ngộng Thần, như thế càng tự chuốc lấy nhục nhã. Khuôn mặt băng lạnh của Diệu Nhiên trắng bệch như tuyết, không thấy được chút huyết sắc, nhãn thần dường như có thể giết chết người. Lục Ngộng Thần, ngươi là đồ hỗn đản. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ngày kia, ta nhất định phải cho ngươi biết mặt. Diệu Nhiên cầm kim cương thần kiếm lên, thân kiếm phát ra tiếng long ngọng, phảng phất như cảm thấy được sát khí của nàng, khiến kim cương thần kiếm vô cùng cao hứng. Kim cương thần kiếm à? Tất cả đều nhờ vào ngươi.
Ho 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 ho.
Lục Ngộng Thần phi hành trên không trung, trong lòng tựa như lẫn lộn các mùi vị, cao hứng, kích thích, khẩn trương, ngọt ngào, đau khổ, thất vọng, bao nhiêu tâm tư cứ quẩn quẩn không ngừng, khiến hắn không biết nên phân biệt, chọn lựa như thế nào. Trận chiến ngày kia quả thực là quan hệ đến cả tương lai cuộc đời hắn, hắn nhất định phải tận sức mới được. Lục Ngộng Thần đột nhiên thấy chua xót, trong lúc bất chi bất giác, dung mạo tuyệt mỹ của Thanh Giao lại hiện ra trước mắt hắn. Không biết ở trong Tham Thần Cấm Cung, Thanh Giao như thế nào rồi? Còn hơn 200 năm nữa, lâu như vậy, nàng khiến ta đợi chờ thật đau khổ. Một hàng lệ trong suốt từ khỏe mắt Lục Ngộng Thần chảy xuống. Chương 34, Chiến Giáp Sơ Hiện. Một ngày sau, hiện tại đã có vô số đệ tử tụ tập tại Phong Thần Quảng Trường, mọi người đều ngẩng cao đầu chờ đợi. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, trận đấu sắp diễn ra trên lôi đài sẽ quan trọng như thế nào, sẽ kinh tâm động phách như thế nào. Một người là cửu quán quân, sẽ bằng vào đại lực kim cương kiếm pháp mà đánh tan mọi đối thủ. Còn người kia là một kỳ tài tu chân trong mấy ngàn năm qua của Phong Thần Tông, là người duy nhất trong hàng đệ tử đời thứ 18 đã lãnh ngộ được Phong Thần Kiếm Quyết thức thứ 7 Thiên Hạ Vô Cực, giống như một ngọn hỏa tiễn phóng thẳng lên trời, hừng hực manh tiến. Đây tựa như là một trận long tranh hổ đấu, làm sao có thể không huy hoàng cho được. Lục Ngộng Thần đứng trên lôi đài, thân hình khôi ngô vững vàng như núi, trên gương mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc cố hữu, nhãn tình chăm chú nhìn vào Diệu Nhiên sư tỷ đang đứng đối diện. Các đệ tử dưới đài đều tưởng hắn đang đánh giá vị đối thủ cường mạnh là Diệu Nhiên, chứ đâu ai biết rằng tâm tình Lục Ngộng Thần lúc này lại đang tham lam miên man chuyện tình tự. Lục Ngộng Thần mê mẩn quan sát kỹ lưỡng từ bàn tay đến gương mặt của Diệu Nhiên, hắn chỉ hận tại sao lại không thể hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn ấy tám. NL. Diệu Nhiên đã thay một bộ y phục màu lam, dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng phất phơ theo gió, trông rất đẹp, quả thật không khác gì một vị tiên tử. Khuôn mặt của Diệu Nhiên không lộ ra biểu tình gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần. Vào lúc này, trong lòng Diệu Nhiên vừa hận lại vừa lo, một mặt hận cái tên sư đệ háo sắc này, từ sau khi gặp hắn, hắn vẫn bám giết lấy nàng dù có đánh chết cũng không thôi, làm cho Diệu Nhiên rất chán ghét. Mặt khác, tên sư đệ này nhất định là cũng có thực lực, với chiêu thiên địa vô cực kia, ngay cả nàng tự phụ là thông minh mà cũng không thể ngộ ra được. Rốt cuộc hắn có thể dùng thiên địa vô cực để chiến thắng đại lực kim cương kiếm pháp hay không? Điều này chính nàng cũng không biết rõ, huống hát. Lục Ngộng Thần trong trận đấu với Giang Sơn, dưới tình cảnh bị trọng thương mà vẫn có thể lập được kỳ tích, đã đột phá tầng thứ 7 của tinh tiên thần công. Chỉ bằng vào điểm này thì đã càng không thể coi thường rồi. Nếu cũng trong trận đấu này mà Lục Ngộng Thần lại đột phá tinh tiên thần công, vậy phần thắng của nàng có thể xem là rất thấp kỳ ẹn. Không được, phải chủ động tấn công. Trực tiếp dùng ba thức đại lực kim cương kiếm pháp mà triển khai thế công mãnh liệt, nhất cử đánh bại Lục Ngộng Thần. Diệu Nhiên nghĩ tới đây thì bàn tay nắm kim cương thần kiếm liền khẩn trương hẳn lên. Lý Ngọc Nhân ở dưới đài nhìn hai người mà trong lòng có chút không thoải mái. Một người là tiểu sư đệ của gã, hơn 10 năm qua hai người tạo được cảm tình khá nồng hậu, còn người kia là Diệu Nhiên sư tỷ mà gã vẫn thầm yêu mến. Vậy mà giờ đây hai người thân cận nhất của gã sắp quyết đấu, bất luận là ai thắng, thì trong trận này nhất định là sẽ có người bị thương, mà đó chính là điều gã không muốn thấy nhất. Ai? Lý Ngọc Nhân không nhịn được thở dài một hơi. Ở trên lôi đài, Thiên Phong chân nhân hướng về Thần Yên chân nhân cười nói, sư tỷ, xem ra trận này, tệ đồ phải thất bại rồi. Với ba thước đại lực kim cương kiếm pháp kia, tệ đồ căn bản là không có cách nào chống đỡ được sáu. Thần Yên chân nhân vẫn giữ vẻ thản nhiên, bà đối với Diệu Nhiên tràn đầy tin tưởng, chỉ gật đầu nói, Thiên Phong sư đệ, hài tử mộng thần kia cũng không vừa nha, tuổi nhỏ như vậy mà đã lĩnh ngộ được chiều thiên địa vô cực rồi, tư chất của hắn rất cao, đúng là hiếm thấy. Hai người nói thêm mấy câu khiêm nhường rồi không nói gì nữa, mà chỉ tập trung ánh mắt lên trên lôi đài. Các đệ tử ở dưới đài cũng đang bàn luận về chiến cuộc. Hầu như đại bộ phận các đệ tử đều cho rằng Diệu Nhiên sẽ thu được thắng lợi. Không chỉ có vậy, ngay cả Thiên Nhất chân nhân cũng hiểu được khả năng chiến thắng của Mộng Thần không lớn, mặc dù hắn đã lãnh ngộ được chiêu thiên địa vô cực, nhưng với tầng thứ 7 của tinh tiên thần công thì vẫn chưa có thể đón đỡ được chiêu thứ 2 của đại lực kim cương kiếm pháp, tức kim cương phích lịch trảm. Dù lúc này Thiên Nhất chân nhân đã rất hài lòng, nhưng tận sâu thẳm trong đáy lòng của ông vẫn hy vọng Lục Ngộng Thần lại có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thiên Nhất chân nhân đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn trường một lượt, thấy nhãn tình của các đệ tử Phong Thần Tông như vậy, nên đột nhiên trong lòng ông cảm thấy có chút kích động. Mấy trăm năm rồi, Phong Thần Tông cuối cùng cũng đã có mấy đệ tử kiệt xuất xuất hiện sáu. Thiên Nhất chân nhân cảm thấy khỏe mắt có chút ướt át, thanh âm cũng mang mấy phần run rẩy, cất tiếng nói: "Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong mấy trăm năm qua của Phong Thần Tông chúng ta. Cho đến lúc này thì chúng ta đã chọn ra được 4 đệ tử kiệt xuất, đó là Diệu Nhiên, Ngộng Thần, Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn, bọn họ đều sẽ là niềm hy vọng trong tương lai của Phong Thần Tông chúng ta. Sau cùng, trận quyết định để tranh ngôi đệ nhất do Diệu Nhiên của Hành Thủy Phong đấu với Lục Ngộng Thần của Ngộng TH. N Phong, ai thắng cuộc sẽ nhận được bổn môn chí bảo là Thanh Vân Kỳ." Dứt lời, Thiên Nhất chân nhân khẽ phất tay áo, từ bên trong chợt bắn ra một vệ thanh quang xông thẳng lên trời, kéo theo một đạo thanh sắc cầm kỳ, lung linh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tung bay phất phơ ở trên không, trên mặt có thêu 3 đóa bạch vân. À, các đệ tử ở dưới đài kinh ngạc kêu lên một trận, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy món bảo vật Thanh Vân Kỳ của bổn môn, vì vậy mà trong lòng bọn họ kích động như thế nào cũng có thể tưởng tượng ra. Trận quyết đấu bắt đầu. Thiên Nhất chân nhân trịnh trọng tuyên bố. Diệu Nhiên hung hăng nhìn Lục Ngộng Thần một cái, rồi dùng toàn lực phát động thế công mãnh liệt. Nàng trông tựa như nữ dạ xoa, toàn thân phát ra khí thế kinh người, làm y trên người như bị gió thổi phồng lên, mày liễu dựng ngược, mắt trợn tròn, tay phải vung kim cương thần kiếm lên chém mạnh về hướng Lục Ngộng Thần. Ba khí tung hoành trảm. Phách tuyệt thiên hạ, tung hoành không trở ngại, trảm sát vô địch, chỉ có đi không có về. Chiêu kiếm mang theo hùng khí vừa thảm đạm vừa nghiêm mật, phóng ra một đạo kim sắc kiếm quang cự đại dài mấy thước, chém tới Lục Ngộng Thần nhan như chớp giật. Một thức đơn giản, nhưng ẩn chứa vô số biến hóa trong thiên địa. Phong kín tất cả không gian tránh né của Lục Ngộng Thần. Tránh hay không cũng đều bất ổn. Lục Ngộng Thần quyết định không tránh né, hắn lập tức tiến vào tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công, diệt định tứ phương. Tâm diệt. Trong trí vô vật. Trong trí vô cực. Thiên địa vô cực, nhưng vạn vật hóa xanh, quần quần không dứt. Nợ lờ ánh mắt của Lục Ngộng Thần tựa như một màu trong suốt, tất cả đều trống không. Vân Vũ kiếm trong tay giống như một cây cỏ sinh động vô cùng, vẽ lên trên không trung một quỹ đạo kỳ dị kỳ ẩn. Cái gì cũng không có, không thấy. Khi đạo kim sắc kiếm quang cực lớn do Diệu Nhiên đánh ra vừa tiến đến phạm vi cách Lục Ngộng Thần năm thước, thì chậm rãi biến mất, tựa như muối tan vào nước trong, không còn dấu vết gì nữa. Lấy không thắng có. Lấy nu chế cương. Lục Ngộng Thần dùng một thức thiên địa vô cực phá giải thành công chiêu bá khí tung hoành trảm của Diệu Nhiên. Phương thức phá giải thật là an tĩnh, phảng phất như là những vì sao đêm, như bao hào ảnh lặng lẽ xuất hiện. Các đại phong chủ thấy vậy đều không nói gì. Vì bọn họ đều biết chiêu thiên địa vô cực, cho nên kết quả này đã không nằm ngoài suy nghĩ của họ, nhưng đối với các đệ tử đang quan chiến ở bên dưới đài đều thấy rất kỳ diệu, ai nấy đều bàn tán xôn xao về chiêu thức này. Kim cương phích lịch trảm. Trên mặt Diệu Nhiên càng hiện lên khí thế uy mãnh hơn, không còn tồn tại khí chất mỹ lệ huyền chuyển nữa. Trong lòng nàng đã hoàn toàn tràn ngập cảm giác phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ thì mới có thể phát huy được toàn bộ tinh túy của kim cương kiếm pháp, mới có thể sử dụng môn thiên địa chí cương kiếm pháp này đến mức tận thiện tận mỹ. Lúc này, một cỗ kim sắc quang mang cường đại hình tròn từ kim cương thần kiếm bốc cao lên, rồi nhanh chóng khuyết đại. Trong nháy mắt, nó đã hình thành một dải sáng dài vài thước, lấy Diệu Nhiên làm trung tâm rồi cấp tốc xoay tròn đánh ra 4 phương 8 hướng của lôi đài. Tâm thức của Lục Ngộng Thần như vẫn đang còn dừng lại ở trong cảnh giới trống rỗng của thiên địa vô cực, khi nhìn thấy sự tấn công sắc bén của Diệu Nhiên, hắn cũng không bắt chước mà phát ra chiêu mới, chỉ tiếp tục đánh ra chiêu thiên địa vô cực.